trọng giới thiệu pháp thoại số 70, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Thác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hôm qua chúng ta đang học về phần nói về y báo trang nghiêm của cõi Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo, vẫn đang nói về y báo. Chúng ta xem kinh văn trang 84. Ở trong vạn kinh, Đức Phật dạy như thế này: A Nan, ông nên biết, cõi nước Đức Phật kia lại có hoa sen báu đầy khắp cả cõi nước. Mỗi hoa sen báu đó có 100.000 ức cánh trang nghiêm và đẹp đẽ. Đây chúng ta thấy là Đức Phật bảo với tôn giả A Nan và đại chúng, ngài giới thiệu về y báo trang nghiêm thanh tịnh của cõi Tây Phương Cực Lạc. Ở đây cụ thể là ngài nói là ở trong cõi nước Tây Phương Cực Lạc á, lại có các loại hoa sen báu đầy khắp cả cõi nước. Mỗi hoa sen báu đó có 100.000 ức cánh trang nghiêm và đẹp đẽ. Chúng ta thấy hoa sen ở thế giới chúng ta thì có vài chục cánh đến cái sen, mà bảo là sen nghìn cánh thì cũng chỉ có đến vài trăm cánh, nhỏ tí thế thôi. Đấy là sen lai, sen mới bây giờ đấy. Sen mới, giống mới bây giờ. Mới về Việt Nam chúng ta vài năm nay đấy. Thì ở đây nói sen Tây Phương Cực Lạc á, sen này là không phải là nó do trồng mà nở ra như thế giới chúng ta này. Như hôm trước chúng tôi nói đây, sen này là do công đức của Đức Phật A Di Đà tạo thành trang nghiêm, do nguyện lực và thần thông bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà, cũng như là đại nguyện của chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới, và cái sự nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà ở khắp trong 10 phương thế giới của các chúng sinh đó, mà Tây Phương Cực Lạc thế giới những đóa sen ở trong ao thất bảo xuất hiện ra. Sen đây không phải là do trồng mới mọc, mà do gì? Do có, nếu mà do bên y báo của Đức Phật đó, thì do gì? Đó là do thần thông, nguyện lực của Đức Phật mà sinh ra. Còn do bên chúng sinh ấy, hay là do bên hành giả, những người tu tập của chúng ta ấy, thì do tín nguyện hạnh và một lòng trì niệm danh hiệu của Đức Phật, hồi hướng Tây Phương Tịnh Độ mà ở trên ao báo tự nhiên đóa sen kia, những đóa sen kia hiện lên. Rồi ở đây chúng ta lại thấy Đức Phật nói ánh sáng từ cánh hoa có vô lượng thứ màu. Ở đây chúng ta thấy trên hoa sen có phát ra ánh sáng. Ở trong nhà Phật chúng ta gọi là quang minh, hay còn gọi là hào quang. Hào quang hay là quang minh. Trên mỗi cánh hoa là lại có vô lượng quang minh được phóng ra hay là được chiếu ra. Ở đây nói về màu xanh thì ánh sáng xanh. Ví dụ cái cánh sen đó, đóa sen đó, cánh sen đó là màu xanh thì phóng ra ánh sáng xanh. Màu vàng thì phóng ra ánh sáng vàng. Màu trắng hay là màu hồng hay là màu đỏ hay màu tía, màu nào thì ánh sáng ấy. Tức là cứ tùy theo màu sắc của hoa. Ví dụ hoa màu vàng thì phóng ánh sáng vàng, hoa màu trắng thì phóng ánh sáng trắng, hoa màu đỏ thì ánh phóng ánh sáng đỏ, vân vân. Màu nào thì phóng ánh quang ấy. Rồi ánh sáng của hoa sen sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng. Trong mỗi một cánh hoa phát ra 36.000 ức tia sáng. Chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói là hào quang ở trên mỗi cánh hoa phóng ra thì sáng hơn cả mặt trời và sáng hơn cả mặt trăng. Vì sao lại có quang minh ở trên đóa sen lại sáng trưng rực rỡ như thế? Vì ở đây chính là do thần thông công đức và đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vậy. Nếu không có thần thông, không có công đức, không có nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà thì không bao giờ có những đóa sen, những bông sen và những cánh sen ở trên bông sen để phóng ra những ánh sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng như thế. Và đặc biệt ở đây chúng ta nói thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu, ngài nói trong mỗi một cánh hoa thì lại phát ra 36.000 ức tia sáng. 36.000 ức tia sáng tức là rất nhiều. Mỗi một cánh hoa thôi mà phát ra 36.000 ức tia sáng. Một cánh hoa mà chúng ta thấy phát ra khoảng độ 36 tia sáng đấy, đã thấy là nhiều lắm rồi. Mà 36.000, 36.000 nữa thì cũng đã nhiều. 36 đã nhiều, 36.000 nữa nhiều. Còn đây là 36.000. Trăm nghìn không phải trăm nghìn, bình thường là trăm nghìn ức, chẳng lẽ thế. 36.000 ức tia sáng. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nếu một bông hoa nó có rất nhiều cánh thì có thể nói phóng ra vô lượng hào quang vậy. Tức là mỗi một bông hoa phóng ra vô lượng ánh hào quang. Ở trong kinh A Di Đà Đức Phật còn nói trên mỗi ánh hào quang ấy lại hóa ra gì? Lại hóa ra một Đức Phật. Trên một Đức Phật ấy, lại phóng ra vô lượng quang minh. Trên mỗi một quang minh lại hiện ra các đức hóa Phật. Trên các đức hóa Phật đó lại phóng ra vô lượng quang minh. Trên mỗi quang minh đó lại hiện ra một Đức Phật. Cứ như thế đi. Cứ như thế cho đến, mình nói là nhân bản ra, cho đến hằng hà sa số khắp 10 phương thế giới vậy. Tức là nhiều không thể kể, đếm không thể xiết được vậy. Ở trong cái kinh Phật người ta có cụ hay dịch là nói không xuể, kể không xiết. Tức là nhiều nói không thể xuể hết được, mà kể cũng không thể xiết hết được. Cho nên các cụ ngày xưa có cái câu nhiều như nói không xuể, kể không xiết. Đấy là lối văn của các cụ ngày xưa hay dịch, văn cổ. Rồi Đức Phật lại nói, trong mỗi tia sáng, trong mỗi một tia sáng, hiện ra 36,000 ức hóa Phật. Chúng ta thấy không? Trong mỗi một tia sáng, không phải là một hóa Phật đâu. Trong Kinh Di Đà giảng giải còn nói là mỗi một tia sáng là hóa ra một hóa Phật. Mỗi một đức hóa Phật đó lại phóng ra vô lượng quang minh, mỗi một quang minh lại có một đức hóa Phật, mỗi một đức hóa Phật trên đó là phóng vô lượng quang minh, cứ như thế. À, cho đến gì? Cho đến trùng trùng vô lượng, vô biên khắp thế giới, không thể tính đếm được các đức hóa Phật được có là bao nhiêu, có bao nhiêu các đức hóa Phật vậy. Ở đây chúng ta thấy ở trong Kinh Vô Lượng Thọ này còn nói còn nhiều hơn. Đức Phật nói là trong mỗi một tia sáng hiện ra 36,000 ức hóa Phật. Một tia sáng lại hóa hiện ra 36,000 ức hóa Phật. Mỗi một đức hóa Phật đó thường phóng ánh hào quang chiếu khắp 10 phương cõi. Một đức hóa Phật thì lại phóng ánh hào quang chiếu hết khắp cả 10 phương, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng phương và hạ phương, đấy là 10 phương. Cho nên là một đức hóa Phật thì lại phóng ánh hào quang chiếu khắp 10 phương cõi như thế. Rồi diễn nói pháp màu nhiệm, hay là diễn nói pháp nhiệm màu. Mỗi một đức hóa Phật như thế thì không chỉ có phóng quang mà các ngài còn thì còn diễn nói pháp nhiệm màu, mọi người đều thích nghe. Các đức hóa Phật đó thường hay nói pháp nhiệm màu, và đại chúng ở khắp trong 10 phương thế giới thì lại rất là thích nghe, rất hoan hỷ khi được nghe các đức hóa Phật đó thuyết pháp. Các đức hóa Phật kia đồng thời đồng khuyến dụ hải chúng, tức là các đức hóa Phật đó đồng khuyến, tức là gì? Là khuyên. Dụ ở đây là gì? Là bảo. Khuyến dụ tức là gì? Là khuyên răn, là dạy bảo để cho biết. Khuyến dụ ở đây là khuyên răn và dạy bảo để cho biết, biết là đi biết làm cái gì. Khuyên răn cho, dạy bảo cho gì? Các vị, các chúng sinh ấy. Hải chúng ở đây là chỉ cho cái chúng sinh rất là đông, nhiều như là gì? Như là nước của đại dương ấy. Hải ở đây thì là biển, chúng thì chỉ cho số đông. Hải chúng tức là gì? Chúng rất là nhiều, rất là đông. Giống như nước biển có ai đếm được là có bao nhiêu đâu. Vì sao? Vì quá nhiều. Có thể nói nước biển là gì? Chúng ta cũng có thể nói nước biển là gì? Nhiều vô lượng vô biên vậy. Thì chẳng có ai đếm được là nước biển có bao nhiêu khối. Không có một ai có thể đếm được nước biển có bao nhiêu khối. Nước biển có bao nhiêu giọt, vân vân, không thể đếm được. Cho nên có thể nói nước biển là có gì? Có đến là vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm hết vậy. Thì ở đây cái từ hải chúng ở đây cũng chỉ cho là số đông. Số chúng sinh đông đến vô lượng vô biên, chẳng thể đếm hết được, cho nên gọi là đồng khuyến dụ hải chúng. Tức là các đức hóa Phật kia, là hóa Phật của Đức Phật A-di-đà đó, từ hoa sen hóa ra thì các đức hóa Phật. Các đức hóa Phật đó thì lại phóng quang minh và thường hay nói pháp. Và khuyến hóa dẫn dắt độ được cho gì ạ? Cho vô lượng chúng sinh vậy. Vô lượng chúng sinh ở khắp nhỉ? Khắp chốn 10 phương ấy, trở về nơi chính đạo. Quan trọng là trở về nơi chính đạo. Chúng ta bây giờ ở thế giới Sa Bà này, nếu chúng ta không may, chúng ta xuất gia hoặc chúng ta là Phật tử tại gia, mà gặp vào cái ông thầy, ông ấy không đi đường, không đi đúng chính đạo chẳng hạn, đi hướng dẫn chúng ta đi vào con đường tà đạo mà chúng ta không biết chẳng hạn, không hay chẳng hạn, thì đây quả thật là gì? Là phí một kiếp người. Vì Đức Phật nói ở trong kinh này, Trong kinh Nikaya hay là kinh A Hàm Đức Phật đều dạy đó. Được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Cho nên tuy chúng ta được thân người mà lại không gặp được chính đạo, chúng ta gặp phải các ông thầy tà, gặp phải những người bạn xấu á, thì nguy hiểm vô cùng các quý vị. Trong Phật giáo có không? Có. Đó. Có những trường hợp như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng á, thần lực của Đức Từ Phụ của A Di Đà Phật là vô lượng và vô biên. Đó, chúng ta thấy ngài hóa hiện ra những bông hoa, ở đây cụ thể là những bông hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mỗi bông hoa đó lại phóng ra gì ạ? Phóng ra 36 trăm nghìn ức hóa Phật. Mỗi một tia sáng trên bông sen đó thì có 36 trăm nghìn tia sáng. Mỗi một tia sáng lại phóng ra là 36 trăm nghìn ức hóa Phật. Đấy, chúng ta thấy rất là nhiều. Mà mỗi đức hóa Phật đó này lại thường phóng hào quang chiếu khắp mười phương ở thế giới. Và các đức hóa Phật đó thường diễn nói pháp, khiến cho vô lượng chúng sinh nghe thấy đều hoan hỉ. Ví dụ trong Phật giáo chúng ta thấy trong 13 vị tổ của Phật giáo Tịnh Độ Tông Trung Hoa, chúng ta thấy có ít nhất là 2 đến 3 vị hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Có đến 2 đến 3 vị hóa thân, mà cái vị hóa thân mà chúng ta thấy nổi trội nhất đó chính là vị tổ thứ 6, ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Đại Sư. Câu chuyện nói về ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Đại Sư thì cũng được nhắc đến rất là nhiều ở trong các luận điển của Phật giáo Bắc Tông chúng ta, đặc biệt là về Pháp Môn Tịnh Độ. Nói rằng ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Đại Sư lúc sinh thời, khi mới sinh ra, ngài học rất giỏi, tinh thông cả tam giáo, Nho, Lão và Phật. Chúng ta biết là cái văn hóa Ấn Độ ngày xưa đi thi cử làm quan đó, họ phải học Nho, học chữ Nho. Nhưng mà một thời họ cũng gì chủ trương các nhà chính hoạch định chính sách để ổn định tình hình của đất nước, từ tôn giáo cho đến chính trị vân vân. Chúng ta thấy các vị vua, một số các vị vua ở Trung Quốc họ mới chủ trương để cho ba tôn giáo lớn, đó là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo ở Trung Quốc là hòa hợp với nhau. Chứ không có để cho ông Nho giáo thì đi nói xấu Phật giáo, nói xấu Lão giáo, hay là Lão giáo lại đi nói xấu Phật giáo, Nho giáo, hoặc là ngược lại, cứ đi tranh giành lẫn nhau thì nói tôi mới đúng còn ông sai vân vân, thì rất dễ xảy ra cái chuyện là bạo loạn hoặc là chiến tranh giữa các tín đồ, thậm chí giữa các chức sắc tôn giáo. Chúng ta thấy không? Kể cả thế kỷ 21 này chúng ta thấy là đặc biệt thế kỷ 19-20, đặc biệt thế kỷ 20 và 21, cuối thế kỷ 20 đầu 21, chúng ta thấy là ở Myanmar là một quốc gia có thể nói là quốc gia là lấy Phật giáo là quốc giáo. Nhưng mà ở Myanmar cũng có một vài tỉnh họ có Hồi giáo. Và chúng ta thấy gần như năm nào cũng có các cuộc đánh nhau, xô xát, ít nhất là giữa tín đồ Phật giáo và tín đồ bên Hồi giáo. Mà thậm chí có những năm mà chúng ta nếu xem trên mạng hay trên TV vân vân là chúng ta thấy có những năm chúng ta thấy giữa các chức sắc của hai tôn giáo của quốc gia ấy xô xát với nhau. Chúng ta thấy đến mức mà gì cả những chức sắc tôn giáo cũng không kiềm chế được nữa và đẩy gì những tín đồ mình vào hai cuộc chiến tranh thảm sát, chiến tranh gọi là du kích, chiến tranh gạch đá chiến tranh gọi là vũ khí thô sơ thôi. Những đấy cũng cho là gọi là những cuộc gần gần như là cuộc nội chiến, bạo loạn tôn giáo, có khi chết hàng vài trăm người, hàng nghìn người luôn. Đó, chúng ta thấy. Cho nên là một số các đời vua Trung Quốc ngày xưa, người ta muốn tránh cái tình trạng đó, kể cả Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng có một thời các đời vua chúa ngày xưa là cũng chủ trương là tam giáo đồng nguyên. Tức là Nho, Lão và Phật, ba tôn giáo này đồng nguyên là cùng chung một gốc. Chứ nguyên là cái gốc. Cùng chung một cái gốc này là thiện cả. Nói nôm na cùng chung một cái gốc thiện cả. Ông Phật, ông Lão Tử, ông Khổng Tử, ba ông này đều dạy con người ta cái tốt cả. Đều dạy người ta cái tốt cả. Cho nên cùng chung một cái cội nguồn. Cùng chung một cái, thậm chí họ còn là nói gì? Là ba cụ này là một thân hóa ra mà thôi. Hóa ra cụ Phật, hóa ra cụ Lão Tử, hóa ra cụ Khổng Tử, như thế vân vân, để cho gì? Mà ngày xưa nếu vua nói là ba cụ này là một, thì đương nhiên tất cả các quan, các sư tín đồ Phật tử, cho dù chấp nhận hay không chấp nhận sự thật, thì trước mặt ông vua thì vẫn phải gì ạ? Là hòa thượng, hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Như thế có nghĩa là gì? Chấp nhận rồi. Vua phán là tam giáo đồng nguyên, mà tất cả ở dưới là hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tức là chấp nhận. Ai dám cãi vua ngày xưa? Ít lắm. Cãi thì dễ bay đầu như chơi. Cho dù ở trong lòng Phật giáo hoặc Nho giáo hoặc Lão giáo không đồng ý, nhưng vua đã phán tam giáo đồng nguyên, tức là tam giáo đồng nguyên. Còn các ông vẫn hiểu như thế nào thì hiểu, miễn là các ông thì từ giờ trở đi đừng có tranh giành hơn thua nữa, vân vân. Đó, ông Lão giáo không được chụm chệ với ông Nho, ông Nho cũng không được chụm chệ với ông Phật, kiểu như thế. Bảo nhau để mà gì, để mà gọi là hộ quốc an dân, mỗi ông một việc. Ông Lão Tử thì dạy người ta cái tính vô vi, không tham. Ông Phật giáo thì dạy cho người ta cái về nhân quả, về đạo đức. Còn ông Nho giáo thì dạy cho người ta gì? Cái lễ nghĩa, trí tín, vân vân, để cho người ta làm người tốt. Đại khái là kiểu như thế. Cho nên bảo là tam giáo đồng nguyên. Cho nên ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư khi lớn lên ngài cũng tinh thông cả tam giáo. Đi thi ngài cũng đỗ rất là cao. Tuy ngài không đỗ trạng nguyên nhưng mà đỗ rất là cao. Và sau này khi ra làm quan, ngài làm đến cái chức mình bây giờ nó là cái gì nhỉ? Bây giờ nói nôm na, bây giờ nó kiểu như là Bộ trưởng Tài chính ấy. Ngày xưa là ngài là giữ về quốc khố của vua mà. Thì bây giờ nó kiểu như Bộ trưởng Tài chính với lại Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ấy, nó kiêm như thế. Ngày xưa là giữ quốc khố nhà vua. Đấy, ngài với Minh Diên Thọ đại sư, ngài làm quan, ngài giữ quốc khố nhà vua. Thì ngài tuy làm quan, nhưng mà ngài có một cái tâm từ bi rất là rộng lớn. Hàng ngày ngài cứ trích ngài đem quốc khố ra, ngài mua rất nhiều đồ phóng sinh để ngài đi phóng sinh. Một thời gian sau thì bị việc làm của ngài Vĩnh Minh bị phát hiện. Tức là bị phát hiện là có các quân lính hay là các quan khác tấu lên vua là Vĩnh Minh là đem quốc khố để đi làm việc riêng. Thế vua đem lên tra hỏi thì ngài cũng như thật ngài nói đi, ngài lấy tiền đó để đi mua phóng sinh. Để mua phóng sinh. Vua tức quá, chưa kịp hỏi thêm câu gì thì tức quá là phán là gì? Đem đi xử trảm vì phạm tội khi quân phạm thượng. Quốc khố của vua mà để quan tự nhiên lấy đi để mua phóng sinh mà không có hỏi gì, chưa được vua đồng ý mà đã tự ý lấy đi như thế là khi quân phạm thượng, xử trảm, không cần để cho ngài Vĩnh Minh phải hay là không không để cho ngài Vĩnh Minh có được một cái câu là biện bạch hay là một câu trình bày như thế nào nữa cả, không có cơ hội để trình bày hay biện bạch gì cả, liền là sai á, Tả Hữu quân lính đem đi là xử trảm luôn chứ không có xử ra tòa như chúng ta bây giờ đâu. Ngày xưa vua bảo là bảo chết thì phải chết, đâu có cái chuyện mà được sống hay là được luật sư để bảo cãi bảo chữa như bây giờ, không có. Khi mà vua ra lệnh như vậy xong thì thấy quân lính gì đến đem ngài đi, nhưng mà nét mặt của ngài không thay đổi, ngài cũng chẳng nói chẳng rằng gì, không thay đổi nét mặt, không sợ sệt, cũng không van xin gì cả. Thế vua mới thấy cũng lạ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy gì ở dưới trướng của mình ấy, có một vị quan mà ra lệnh gì chém đầu mà nó nét mặt không thay đổi, sắc mặt không thay đổi, cũng không van, không xin, không nói một câu gì. Thế đưa ngài ra khỏi, đưa ngài Vĩnh Minh, quân lính đưa ngài Vĩnh Minh ra khỏi điện chầu một cái, thì vua mới bảo với tâm phúc của mình rằng hãy đi ra nơi phát triển, đứng ở ngoài để quan sát. Nếu đến giờ ngọ, tức là đến cái giờ mà gọi hành quyết đó, đao phủ giơ đao lên để chém đầu mà thấy thay đổi sắc mặt thì cứ thế mà chém, còn mà không thấy thay đổi sắc mặt thì phải dừng lại ngay để báo cho chậm biết. Đấy. Và chúng ta thấy, và tâm phúc của vua cũng đi ra lén đứng ở đằng sau để xem. Và đến lúc đó thì đến đúng giờ ngọ, giờ hành quyết, vị quan thi hành án thì người ta ngồi trên là phán, vua thì người ta ra lệnh từ trước thôi, nhưng mà vẫn phải xử, quan ra lệnh xử thì để cho nó có, cho dân tình họ nhìn vào ấy mà. Thế vị quan nó xử bảo tội gì, như chúng ta xem những cái phim như Bao Thanh Chiên chẳng hạn, đúng không, bảo khai đao, bảo chám một cái, lấy cái cầm cái lệnh bài đó vứt xuống dưới đất. Thế bắt đầu là khi đó là đao phủ bắt đầu là cầm đại long đao lên, bắt đầu là bỏ cái một cái lệnh bài để sẵn ở trên cổ ra đi, là chép, bỏ cái lệnh bài ra rồi, đao phủ vung đao lên rồi, nhưng mà nét mặt của ngài vẫn bình thản như không có gì. Chúng ta thấy có ai mà tu đến nỗi đến cái mức mà trước cái chết như vậy mà vẫn bình thản không? Đấy. Mà ngài lúc đó vẫn là một vị quan, chưa phải là tu sĩ nhé. Chưa phải tu sĩ, đang là vị quan. Thế thì thấy như vậy liền tâm phúc của vua liền là từ đằng sau đấy đi ra là kêu to lên là thánh chỉ tới. Mà chúng ta biết mà kẻ thánh chỉ tới, kẻ giơ đao lên rồi đang chém xuống, mà nghe từ thánh chỉ tới một cái là cũng phải liền là dừng lại ngay chứ không được chém luôn. Đấy. Và thánh chỉ tới một cái tất cả lại phải dừng lại hết. Thế thì ông ra ông thấy là như thấy cái chuyện như thế, bảo thánh chỉ tới một cái thì cho tất cả dừng lại, bảo quan dừng lại, vì vua có lệnh là đến giờ hành quyết mà thấy ngài Vĩnh Minh là không thay đổi sắc mặt thì phải dừng lại về báo vua. Thế bây giờ thì tất cả pháp trường lại dừng lại ở đấy hết, đi về để gì, để tâu bẩm lại với vua. Thế về thì vua nghe tin như thế thì đích thân là xa giá, tức là từ trong hoàng cung cưới kiệu để đi ra tận pháp trường để xem cái ông này, ông ấy như thế nào mà lại thế, có oan ức gì không. Thế vua ra tận nơi á, thế đến rồi hỏi là tại sao gì, đối trước cái chết thì mà ngươi lại không có cái một chút nao núng, không có một chút sợ sệt, lý do về sao, oan khuất hay là như thế nào, ngươi cứ nói ra, cho ngươi cơ hội cuối thì ngươi nói. Lúc đó ngài Vĩnh Minh ngài mới nói là tâu bệ hạ, tất cả những việc của thần làm là đều vì bệ hạ, đều vì quốc gia xã tắc. Thế vua thấy lạ mới hỏi là ngươi lấy quốc khố của ta để đem mua vật phóng sinh, trong khi chưa được ý của ta. Vậy mà ngươi lại bảo vì ta, vì quốc gia xã tắc, đó là ý là sao? Ngài Vĩnh Minh ngài mới bảo là tâu bệ hạ, thần ăn lộc của bệ hạ, cho nên thần nghĩ rằng phải báo đáp công ơn của bệ hạ, báo đáp công ơn của quốc gia. Những việc thần thấy, thấy làm những việc mà nó tốt cho bệ hạ, tốt cho quốc gia thì thần làm. Vì nếu mà thần mà nói việc đó trước với bệ hạ, chắc gì bệ hạ đã cho thần làm. Nếu bệ hạ mà không cho thần làm thì cái việc tốt để đem lại cái phúc thọ cho bệ hạ thì lại không thành, đem lại cái sự tốt cho quốc gia cũng không thành. Cho nên thầy xin phép bệ hạ là tha tội cho thần, là vì thầy nghĩ tới sức khỏe của bệ hạ, sự an nguy của quốc gia. Bệ hạ có mạnh khỏe, có trường thọ, thì quốc gia nhờ vào cái ân đức của bệ hạ, cái sự giáo hóa, cai trị muôn dân của bệ hạ, mà nhân dân, nhà nhà, người người được ấm no hạnh phúc, quốc gia được giúp đau binh, loạn lạc không xảy ra, thì nhân dân được hưởng hoan ca thái bình. Cho nên thần làm là vì tất cả chỉ là để hồi hướng cầu phúc cho bệ hạ, được bình an, được mạnh khỏe, được trường thọ, để cai trị đất nước, khiến cho nhân dân được ấm no hạnh phúc, hoan ca thái bình. Vua nghe cũng có lý, cũng có lý. Thế ông ấy đi leo phóng sinh, thì bởi vì cho trong cái khi mà để cho ra pháp trường nó liền cũng để cho quan đấy gì ạ, cho cái quan hành sát nó đến này, mình bây giờ gọi là công an đó, để điều tra, nói nôm na dễ hiểu đi. Cho công an đến thì đến nhà thì điều tra, cho lính đến thì điều tra, mình nói nôm na dễ hiểu đó, cho công an đến để điều tra, thì trong nhà của ngài chẳng có cái gì cả, phủ không nhà trống, đồ dùng ở trong phủ của ngài không có cái gì quý giá cả, cái bàn làm việc của ngài giống như cái bàn làm việc của anh nho sinh nghèo học khi còn đang đi học như vậy. Tức là những cái gì mà đáng giá ở tiền ở trong phủ của ngài mà vua ban cho ngày xưa, ngài đều đem để bán để phóng sinh và để cứu trợ cho dân nghèo hết. Cho nên trong phủ của ngài có mỗi cái xác nhà ở bên ngoài là cái phủ đó là vua ban cho thì không được bán rồi. Những cái đồ đạc mà ở trong phủ vua ban cho thì cái gì mà bán được thì đều đem bán để cứu tế dân nghèo, chữa bệnh cho dân, tức là mua thuốc chữa bệnh cho dân, rồi phóng sinh, vân vân. Cái việc của nhà ngài bán không còn nữa, cho nên mới nghĩ đến cái việc gì? Quốc khố của vua đầy ra đấy, cho nên mới đem vàng bạc đồ quốc khố của vua để đi làm từ thiện, đi giúp đỡ dân nghèo và đi phóng sinh. Đầu tiên là bán hết đồ đạc nhà mình rồi, xong rồi mới đến cái giai đoạn đó là nhà mình chẳng còn gì để bán nữa thôi. Đang cai quản kho của vua, đem của vua để làm việc thiện đấy. Chúng ta thấy không? Đấy, cho nên mình nói nôm na gì, quân lính điều tra của nhà vua đến xem cái phủ của ông ấy thì chả có một cái gì cả. Nếu bảo tham ô, nếu tham ô quốc khố của vua như mấy vị quan đến tâu là gì, ông Tuệ Viễn này là ông tham lam, ông lấy quốc khố của vua đem về nhà ông ấy thế này nọ kia, nhưng mà cho quân lính về chẳng có cái gì. Đến cái bàn làm việc của ông giống như cái bàn của nho sinh nghèo học bài vậy, còn đang đi học bài vậy. Thế cho nên quân lính vội vàng tức tốc về bẩm với vua. Cái đó là một cái gì? Để vua thấy cũng có lý. Nếu mà ông này ông mà làm ông quan tham thì ta ra lệnh chết thì ông phải xin, hoặc là ông phải sợ gọi là tái mày tái mặt ra rồi, cắt không còn giọt máu trên mặt rồi. Nhưng ông vẫn bình thản như thế, rồi trong nhà ông chẳng có một cái vật gì đáng giá cả. Thế là lại được ấy, vừa nghe quân lính về báo tin như thế, lại ở nghe ngoài pháp trường báo về là gì? Tuệ viễn, không có một cái chút gì là gì? Là lo lắng khi đao phủ chuẩn bị hạ đao để chém đầu cả. Cho nên vua mà phải đích thân ra. Ra thì hỏi thì Tuệ Viễn nói như thế, thấy có lý. Quả thật là có lý. Xong rồi vua mới lại ngay lập tức là tha tội chết cho. Lại còn khen là trung thần nữa. Tha tội chết lại khen là trung thần và phục hồi chức cũ. Nhưng Tuệ Viễn nói là gì? Thần nhờ ân điển của bệ hạ, được bệ hạ tha cho cái chết, cứu thần một mạng. Thần không biết lấy gì để báo đáp cái thâm ân của bệ hạ. Vậy bây giờ thì thần chỉ có một cái nguyện vọng duy nhất để báo đáp cái thâm ân của bệ hạ được tốt hơn. Làm quan ấy, thì không có thần thì sẽ có người này làm. Nhưng làm tăng ấy, để hàng ngày ấy, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, chỉ trai giữ giới, tu hành thanh tịnh để hồi hướng cầu phúc cho bệ hạ thì không phải ai cũng muốn làm. Cho nên là tôi xin là bệ hạ là cho thần xin là từ quan và được xuất gia để ngày đêm nương nhờ cửa Phật tu hành chính pháp để đem công đức ấy hồi hướng cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu nguyện cho bệ hạ được gì, được trường thọ bình an mạnh khỏe vân vân. Vua thấy cũng được, cũng có lý. Thế ông có tâm theo Phật thì thôi cho theo Phật. Vậy đúng làm quan thì không có ông này làm, ông khác làm, nó tranh nhau làm mà các vị. Từ xưa nay làm quan thì tranh nhau làm, nhưng mà bà làm sư thì có mấy người tranh nhau đi làm sư đâu. Đúng không? Làm sư thì chẳng mấy người tranh nhau đi làm sư cả. Nhưng mà làm quan đó thì tranh nhau làm, từ xưa đến nay làm vua làm quan thì tranh nhau làm. Thậm chí anh em cũng, ngày xưa, thời xưa thì anh em gì? Giết nhau, bố con là giết nhau để lên ngôi vua. Thậm chí mẹ con là giết nhau để lên ngôi vua. Vì Võ Tắc Thiên giết mấy đứa con để lên ngôi vua đấy. Đúng không? Đó. Ở Việt Nam chúng ta anh em giết nhau để lên ngôi vua. Ví dụ Lê Long Đĩnh chẳng hạn. Đó. Giết hai người anh của mình để lên ngôi vua. Rồi tôi giết vua có. Con giết cha có. Đó. Cái này thì đấy là trong một nhà cùng huyết thống, còn giết nhau vì cái quyền lực, vì ngôi vua, hoặc là cái chức quan, bạn bè thân thiết với nhau cũng còn giết nhau. Đấy, nôm na là đấy, làm quan thì đúng, không người này làm thì có người kia làm, xếp hàng ấy, với nhau để chờ được làm, để xin được làm. Chứ còn làm sư thì đúng, chả ai đi xin cả. Chả ai chờ xếp hàng để xin làm sư cả. Vì làm sư chúng ta thấy cái này làm sư là do gì? Do tự tâm mình phát ra, mình phát nguyện đấy chứ. Còn người khác có bảo đi chăng nữa thì nó gì? Nó vào nó có tu đâu. Mấy năm trước có một bác làm ở bên an ninh. Bác nói rằng có mấy đứa kiểu như cái thời chiến tranh ấy, thì bắt buộc để phải cài cắm nó vào để nó hoạt động ấy, để lấy tin tức vân vân. Thế chiến tranh xong mà cái này, nó mang ba tấm cả xa nên là vứt trước mặt, nó bảo nó giả. Tôi nói nó giả ông đấy, tôi đi về. Thế động viên thế nào thì động viên, nó bảo thôi hoàn thành nghĩa vụ để cho người, có người đến thay đã thì mới về. Nó bảo không, ông muốn thì ông đi cạo tóc, ông đi ông vào mà ở. Nhất định không ở. Thế là trả ba tấm cả xạ về. Thế phải tìm cách để làm cho nó ra ngoài một cách cho nó nhẹ nhàng. Thời chiến tranh như thế mà, Thì chúng ta thời chiến tranh, nhưng chúng ta thấy là chúng ta phải cài cắm vào rất nhiều những người để hoạt động cách mạng cho nó dễ. Ví dụ như Hòa Thượng Thanh Tứ chẳng hạn, ngày xưa cụ cũng là giao liên đấy chứ, và cụ bị tù đầy và nhốt ở nhà tù Hỏa Lò đấy. Ngày xưa chúng tôi đi học là cụ còn đưa vào đấy để xem cụ vào đây cái còng này nó còng tao này. Cụ nói chúng tôi là cái còng này nó còng còng tôi này. Rồi đồng chí này còng chỗ này, đồng chí nọ còng chỗ kia này. Mà nhìn vào chỗ Hỏa Lò, các vị đi vào đấy mà thấy họ cũng dã man. Trong cái nhà tù nó làm cả cái máy chém. Cái máy chém nó đâu phải cái máy chém bằng cái máy ấy đâu các vị. Nó to khoảng bằng cái gian nhà này, khoảng độ tầm 2.5 đến 3 mét. Nó cao khoảng độ tầm 3 mét đến hơn 3 mét tí. Cái lưỡi dao nó to khoảng độ tầm 1.5 mét, 2 mét gì đó. Nó dày khoảng độ tầm 5 đến 8 phân. Dày như thế thì có biết vì cái lưỡi dao nó khoảng nặng như thế là mấy tạ. Nó kéo lên trên cao, cho cái đầu vào một cái thì nó khóa lại một cái, nó rơi phịch xuống một cái thì thôi cái đầu đi đằng đầu, thân đi đằng thân. Nhìn thế mà sợ, người yếu bóng yếu vía, nhìn thấy thế là sợ. Hoặc là người mà cái tinh thần thép với nhân dân, với đất nước, với đảng không cao thì thấy nó giết một người, người kia sợ quá có khi là xin khai. Dạ em xin khai, em xin khai. Nhưng mà cụ vào đấy, nó nhốt, nó còng chúng tôi rồi, nó thậm chí là nó nhiều những cái, vào đấy mới xem nhiều, còn nhiều những cái dụng cụ, nó tra tấn các tù nhân chính trị yêu nước của đất nước chúng ta khủng khiếp, thầy Pháp. Đấy, đấy cụ Tứ, rồi cụ Kim Cương Tử ở chùa Trấn Quốc, vân vân. Cụ Kim Cương Tử thì cụ cái nhiệm vụ của cụ này suốt ngày, chỉ là một vị tăng sinh, đi vào thư viện của Pháp để tìm tài liệu, để nghiên cứu thôi. Nhưng thực tế ngồi đấy suốt ngày, ngày nào cũng đến đọc sách. Một vị sư mà ngày nào đến để đọc sách. Nhưng thực tế là gì? Để nghe ngóng tình hình, tin tức các thứ, người đi ra đi vào ở trong thư viện đó, nói chuyện với nhau. Nghe ngóng mình gọi là những thông tin tình báo, thông tin về hè đó. Có nghe xong rồi chấp nối vân vân. Kiểu nó thế. Đấy. Cho nên nói với các quý vị đấy, đi tu thì đâu có phải là ai cũng xếp hàng để xin đi tu đâu. Có những người mà bị bắt buộc đi tu thì họ cũng gọi là chỉ tu ấy thôi. Nhưng còn chúng ta thấy là được cái là hai vị hòa thượng sau khi giải phóng xong một cái thì các cụ lại mến cửa Phật. Từ cái chỗ mà là lúc đầu gọi là đi tu giả, mình gọi là đi tu giả, gọi là mượn bóng Phật để hoạt động cách mạng á. Nhưng mà cuối cùng thì giải phóng rồi, các cụ thấy thì thôi cửa Phật thì bình an. Chả phải tranh giành, chả phải đấu đá gì cả. Cho nên là các cụ ở lại trong chùa, các cụ tu luôn. Các cụ cũng chả nhận gì, giải phóng rồi các cụ cũng chả nhận gì lương lậu hay là cái gì được của nhà nước nữa. Mà các cụ đi, các cụ ở trong chùa ăn mày Phật đến trọn đời. Đấy. Nên chúng ta thấy thì ở đây nói đang nói đến ngài Tuệ Viễn. Sau khi ngài xuất gia, được vua chấp thuận thì ngài xuất gia. Ngài xuất gia thì lúc đầu là ngài tu hành về thiền. Và ngài khi tu hành về thiền thì ngài đã đắc được về chứng đắc được đến cái chỗ là yếu chỉ của thiền, mình gọi là kiến tính, nhà thiền gọi là kiến tính thành Phật, nhà thiền gọi là kiến tính thành Phật, hay gọi là đại triệt đại ngộ. Thì sau khi đại ngộ bên thiền tông rồi, đại triệt đại ngộ bên thiền tông rồi thì ngài mới thấy rằng ở thời mạt Pháp này nếu mà chỉ có dạy cho tăng ni về tu thiền thì đối với tăng ni tu thiền còn không có mấy người đại triệt đại ngộ, huống chi là tín đồ Phật tử. Vì vậy mà ngài kiêm tu tịnh độ. Lúc đầu là gọi là nhìn ngài gọi là kiêm tu tịnh độ thôi nhé, gọi là thiền là chính, tịnh độ là gì, là phụ thôi, gọi là kiêm thôi, còn cái chính vẫn là thiền. Nhưng mà xong rồi thì Ngài sau khi đại triệt đại ngộ bên Thiền Tông rồi, Ngài mới quay sang với mục đích là thôi nghiên cứu thêm một chút về thiền để làm phương tiện để dạy bảo cho các vị sư căn cơ thấp kém với lại các tín đồ Phật tử già cả rồi không ngồi thiền được nữa, không trí tuệ không còn minh mẫn nữa, sức khỏe không còn tốt nữa, thì thôi các cụ cứ lẩn tràng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật như thế thôi, để cho làm cái phương tiện cho các cụ đỡ nói chuyện nhảm, các cụ các Phật tử đến chùa đỡ nói chuyện nhảm, đỡ buôn dê lê. Hay là các sư mà trình độ thấp kém thì không ngồi thiền được thì các vị còn phương tiện là niệm Phật để cho cái tâm nó tĩnh, đỡ đi nói chuyện là linh tinh, nói chuyện thế sự, nói chuyện ngoài chính pháp vân vân chẳng hạn. Lúc đầu thì nghĩ là pháp môn tịnh độ gọi là phương tiện thế thôi. Nhưng mà sau khi Ngài đi vào nghiên cứu pháp môn tịnh độ thật sự thì mới thấy là pháp môn là tịnh độ quả thật không phải chỉ dành cho mấy ông già bà cả như trước đây ta thường nghe các vị tiền bối về Thiền Tông dạy mình. Không phải như một số các quý thầy dạy là tịnh độ nó chỉ là một cái phương tiện để dẫn dắt cho một số những người là thiếu hiểu biết, kém thông minh và sức khỏe không có để sam thiền, để ngộ đạo thì mới dùng cái phương tiện đấy cho họ gọi là tu gieo duyên. Bây giờ Ngài vào nghiên cứu về pháp môn tịnh độ, càng nghiên cứu thì càng thấy là cái sự thâm sâu màu nhiệm của pháp môn tịnh độ. Và khi Ngài đọc cái bộ luận là Vãng Sinh của Ngài Thế Thân, bộ Vãng Sinh luận của Ngài Thế Thân, Ngài mới thấy rằng cái bộ luận Vãng Sinh của Ngài Thế Thân á, mà Thế Thân thì được gọi là Thế Thân là anh em với Ngài Bồ Tát Vô Trước, còn Thế Thân là em, Bồ Tát Vô Trước là anh, Ngài Thế Thân là em. Vô Trước, Bồ Tát Vô Trước á, đã từng là viện chủ đại học Nalanda, một cái đại học đầu tiên và đại học lớn nhất của thế giới, phát triển mạnh nhất là từ thế kỷ thứ 5 sau công nguyên cho đến thế kỷ thứ 10 sau công nguyên. Đấy là cái giai đoạn thịnh vượng nhất, mà thịnh vượng nhất là bắt đầu từ thứ 6, thứ 7, mà thời Ngài Mã Minh Long Thọ, sau này đến Ngài Vô Trước Thế Thân đó, cái thời đấy là thời hoàng kim của mấy trăm năm trời của Đại học Đa Lan Đà, một cái đại học gọi là lớn nhất của thế giới lúc bấy giờ, còn lớn hơn cả gì những cái học viện của Khổng Tử, cái trường học của Khổng Tử của Trung Quốc hay là các trường ở phương Tây lúc bấy giờ nữa. Tức là phát triển đến mức độ như vậy. Trong cái trường đại học đó không chỉ dạy cho tăng ni mà dạy cho cả các tín đồ Phật tử, mà dạy cho thì kể cả các gì các chức sắc cũng như là các tín đồ của các tôn giáo bạn. Phổ cập như thế. Cho nên chúng ta thấy là Ngài Vô Trước, Bồ Tát Vô Trước và Bồ Tát Thế Thân, đặc biệt là đọc cái bộ luận Vãng Sinh luận của Ngài Bồ Tát Thế Thân, thì Vĩnh Mê Diên Thọ thực sự là tâm phục khẩu phục. Rồi lại đọc thấy đến như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, các ngài là những vị đại Bồ Tát ở trong ngôi vị gọi là nhất sinh bổ xứ như thế, các ngài vẫn phát nguyện là vãng sinh cực lạc thế giới. Đặc biệt là gì? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được gọi là vị đại Bồ Tát trí tuệ bậc nhất, tiêu biểu cho gì ạ? Cho thực trí, cho Như Lai trí. Ý nói là gì? Bên Thiền Tông họ rất quan trọng là Bồ Tát Văn Thù, thì Bồ Tát Văn Thù là tiêu biểu cho gì? cho thực chí, cho như thực chí, cho như lai chí, cho vô sư chí. Rồi Phổ Hiền Bồ Tát là một vị Bồ Tát tiêu biểu cho gì? Cho những hạnh nguyện viên mãn của Đức Phật. Mà trong thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền thì nguyện nguyện đều hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên Ngài mới thấy là hóa ra pháp môn tịnh độ không phải là chỉ dành cho ông già bà cả, mà pháp môn tịnh độ này thực sự là có nền giáo lý là gì? Gọi là vững vàng, thẩm thâm vi diệu, phổ cập các căn, thượng trung hạ, ai tu cũng được. Bậc thượng căn thượng trí như là Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát đều phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Mã Minh Long Thọ, vô trước Thế Thân, vô trước Thế Thân tuy không suy vãng sinh Tây Phương, nhưng mà làm luận vãng sinh. Ngài Bồ Tát Thế Thân Ngài làm luận vãng sinh. Cho nên thì phải biết rằng Ngài phát nguyện hai vị Bồ Tát vô trước và Thế Thân phát nguyện vãng sinh lên nội viện cung trời Đấu Suất của cùng với Bồ Tát Di Lặc, nhưng mà Ngài làm luận vãng sinh để khuyên người vãng sinh. Cho nên bắt đầu từ đó cái niềm tin tuyệt đối vào pháp môn tịnh độ của Ngài, và bắt đầu Ngài chuyên sâu về pháp môn tịnh độ. Và từ cái lúc đầu cho là trợ pháp, trợ thiền là chính, còn tịnh là trợ, thì bây giờ lại tịnh là chính, còn thiền là trợ. Thiền là chỉ dành cho một số những vị có căn cơ đặc biệt, họ chỉ muốn ngồi thiền thì dạy cho ngồi thiền, nhưng kết hợp với niệm Phật thì cũng được. Cho nên chúng ta thấy là sau này Ngài mới ví dụ như là có thiền, có tịnh độ, như là hổ mọc thêm cánh vậy. Như rồng mọc thêm móng vuốt, như hổ mọc thêm cánh vậy. Chúng ta bảo là hổ, con rồng nó mạnh vào gì ạ? Mạnh ở cái móng vuốt, mà bây giờ lại mọc thêm móng vuốt nữa. Con hổ nó cái móng vuốt và cái răng sức khỏe nó đã thế, bây giờ lại mọc thêm cánh rồi lại càng gì càng mạnh nữa. Đó. Đại ý là những người mà tu tịnh độ, tu thêm cả thiền, hoặc tu thiền mà tu thêm cả tịnh độ, thì cũng giống như hổ mọc thêm cánh, chứ không có gì chống trái nhau. Và Ngài bắt đầu từ đó là truyền bá pháp môn tịnh độ. Và sau này, một đời của Ngài truyền bá pháp môn tịnh độ đến khi đến về già. Thì một hôm thì có, chính là cái vị vua mà là con cái vị vua ngày xưa, mà tha chết cho Ngài để Ngài xuất gia thì băng hà rồi. Bây giờ là con á, là hoàng tử, là thái tử lên ngôi. Thì mới đến lễ Ngài, lúc bấy giờ là Ngài cũng gần 100 tuổi rồi. Tuổi cũng đã cao rồi. Cho nên là đến lễ Ngài. Lễ xong để cúng dường xong, các thứ xong thì vị vua mới hỏi Ngài là: Bạch Tôn Đức, các bậc cao tăng ở trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu này, ở trong đất nước này, ngoài Tôn Đức ra thì có còn vị nào cao tăng nữa không? Vị nào là bậc cao tăng đắc đạo nữa không? Để cho chấm xin được đến để thân cận đỉnh lễ và cúng dường. Thế thì Ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Đại Sư Ngài bảo rằng thưa Bệ Hạ, ở ngay trong chính quốc gia của Bệ Hạ còn có một vị cổ Phật tái lai nữa. Vị đó chính là gì? Ngài Hành Tu, tức là Ngài Hòa Thượng Hành Tu có đôi tai dài ấy. Ngài chính là vị cổ Phật tái lai. Ngài chính là Đức Phật Định Quang. Ngài là một vị Phật cổ Phật tại lai. Ngài vì muốn gì? Hoằng truyền giáo pháp của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, muốn hóa độ chúng sinh ở cõi Chấn Đán này, tức là đất nước Trung Quốc, ngày xưa gọi cõi Chấn Đán. Cho nên đó thì ngài mới thị hiện là như vậy, ngài thị hiện hóa thân như vậy. Còn ngài chính là gì? Là hóa thân của Đức Phật Định Quang đấy. Bệ hạ xin đến đó để cung kính đỉnh lễ cúng dường thì công đức vô lượng. Vua nghe vậy xong liền là lễ Phật và bái tạ ngài Vĩnh Minh, rồi liền cùng với quân lính kẻ hầu người hạ của mình là đi đến chùa của ngài hành tu. Đến nơi thì vừa nhìn thấy đỉnh lễ xuống thì vua đã gì? Là xưng rồi, kính lễ Đức Phật rồi ạ. Đức Phật là Định Quang Như Lai. Ngài hành tu, ngài thấy nghe thì lạ. Ngài mới hỏi là ai nói với bệ hạ là đỉnh lễ Đức Định Quang Như Lai như vậy. Thế vua mới nói này, mới đem kể lại sự tình, nói rằng chấm đi đến ngôi chùa đấy gặp gì? Gặp Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư và ngài Vĩnh Minh Diên Thọ giới thiệu cho chấm đến đây và nói rằng hòa thượng chính là gì? Là Đức Phật Định Quang. Thế thì ngài định ngài hòa thượng hành tu, ngài nói gì? Xin bệ hạ đừng có nghe những cái lời nói nhảm vớ vẩn của cái ông Vĩnh Minh. Rồi ngài hành tu, hòa thượng hành tu nói luôn gì? Thế hòa thượng có biết gì? Hoàng thượng có biết không? Ông ấy cũng chính là gì? Chính là Đức Phật A Di Đà đấy. Ông chính là hóa thân của Phật A Di Đà đấy. Bệ hạ gì nên quay về đó để thân cận, để gần gũi, để đỉnh lễ Đức Phật A Di Đà đi. Ngài ấy chính là gì? Là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đấy. Thế vua nghe xong như vậy cũng liền là vội vã này, vội vàng này, lục tục là lễ tạ ngài hòa thượng hành tu và gì, liền là đi về quay trở lại cái chùa của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đấy. Thì khi vua vừa ra khỏi chùa thì ngài hành tu đó, ngài liền là tắm rửa sạch sẽ, đi lên giữa Tam Bảo và ngồi, ngài ngồi kiết già thị tịch ở ngay trên gì, ở ngay trên chính điện. Thì bây giờ lại nói về vị vua vội vội vàng vàng đi về nơi để kịp đỉnh lễ ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, tức là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó. Thì về tới nơi thì vào tới cửa chùa thì đấy, tăng ni tăng tín đồ Phật tử chạy nhốn chạy nháo mặt mũi, người nào cũng thấy thì người thì khóc, người thì hớt ha hớt hải ra. Hỏi ra thì biết là gì? Ngài Vĩnh Minh ngài vừa gì? Vừa thâu thần thị tịch nhập niết bàn ở trên chính điện rồi. Ngài cũng lên chính điện ngày lễ Phật xong, ngài ngồi trên bản tọa, tức là trên cái tòa, cái bồ đoàn đó, và ngài viên tịch. Chúng ta thấy đấy, ở đây mới nói rằng các bậc Bồ Tát, Thánh Tăng và chư Phật đó, các ngài có tái lai, các ngài có dùng hóa thân đó, thì khi mà lộ một cái là các ngài nhập niết bàn ngay, cái ngài không ở lại để thọ nhận cái sự cung kính tôn trọng cúng dường tán dương khen ngợi của thế gian nữa. Tuyệt nhiên không phải. Nếu vị nào mà khoe mình là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng ấy, là tái thế, khoe như thế xong mà vẫn còn ở lại thế gian để nhận cái sự cúng dường, cho dù là một bát cơm, một tấm y, thì không phải là, đó không phải là Phật, Bồ Tát, là Thánh Tăng tái lai, mà đó thì là ma, gọi là ma tăng, là ma tăng ấy, làm xưng và tự cho mình là chứng đắc quả Phật, quả Bồ Tát và quả vị của La Hán hay Thánh Tăng ấy, thì là xứng đáng được ở lại thế gian để thọ sự cung kính lễ bái cúng dường của tín đồ Phật tử, vân vân. Thì trong kinh Đức Phật nói, vị nào mà lộ mình là thánh, Tăng là Bồ Tát, là Bích Chi Phật, là Phật đã tái thế rồi mà còn ở lại thêm thế gian một thọ một bữa cúng dường của tín đồ Phật tử, nhận một cái tâm y, thậm chí là nhỏ đến nhận một cái que tâm của tín đồ Phật tử, của người dân ra, thì không có cái lý nào như thế. Tức là mình nói các cụ ngày xưa nói thiên cơ bất khả lộ mà, lộ rồi thì phải đi ngay. Đấy, chúng ta thấy Ngài Vĩnh Minh, Ngài nói với vua là Hòa Thượng hành tu có đôi tai dài chính là gì? Đức Phật Định Quang hóa thân. Đến đó thì Ngài hành tu, Ngài hỏi vua thì vua mới bảo là chính là Ngài Vĩnh Minh nói như thế. Ngài hành tu mới nói gì? Xin bệ hạ đừng có tin cái lời nói gì hàm hồ hay là lời nói vớ vẩn của cái ông Vĩnh Minh làm gì? Ông Vĩnh Minh á, ông ấy chính là hóa thân của Phật A Di Đà đấy. Bệ hạ nên về đó mà thân thừa đỉnh lễ cúng dường Đức Phật A Di Đà công đức vô lượng. Tôi đây không phải là gì? Tôi đây không phải là Phật Định Quang đâu. Ông ấy nói linh tinh ấy. Ông ấy mới là A Di Đà Phật. Còn tôi không phải là Phật Định Quang, tôi chỉ là một vị hòa thượng điên điên dại dại mà thôi. Nhưng mà thực tế thì khi nói như vậy xong thì cả ngài hành tu cũng lên gì? Lên chính điện để ngồi mà thoát hóa. Vua về tới chùa của ngài Vĩnh Minh thì ngài Vĩnh Minh cũng chỉ lên ngồi ở trên tam, lên tam bảo trên chính điện để gì? Để thoát hóa mất rồi. Đó, chúng ta thấy không? Rồi rất nhiều những các bậc thánh tăng, các vị Bồ Tát, các ngài vì thương tưởng chúng sinh mà thị hiện đó, hóa ra các thân hình hoặc là tỷ khiêu ni, sa di ni, thức xoa ma na và ưu bà tắc ưu bà di, tức là làm bảy chúng. Nhưng khi các ngài lộ ra rồi thì các ngài liền đi, không ở thêm lại một để nhận một, cho dù chỉ là một bữa cúng dường của đàn na tín thí cũng không ở lại nữa. Đấy thì mới là Phật Bồ Tát thật sự các quý vị. Còn những vị mà nói là ta đây chính là gì, hóa thân của Phật này Phật nọ Phật kia, hóa thân của Bồ Tát này Bồ Tát nọ Bồ Tát kia, hóa thân của thánh tăng, hoặc ta chứng thánh quả La Hán, chứng thánh quả Bồ Tát á, nhân đến chứng quả Phật á, mà vẫn còn ngồi sờ lại ở thế gian để nhận sự cúng dường cung kính lễ bái tán dương khen ngợi của tín đồ Phật tử của thế tục á, thì đó chính là ma, gọi là ma tăng, giả làm gì ạ, giả danh á, xưng danh Phật Bồ Tát thánh tăng vậy. Cho nên những kẻ như thế thì không thể tin được, không thể tin được một chút nào. Cho nên đây chúng ta mới thấy là Đức Phật ở A Di Đà, ngài có thể dùng gì ạ, dùng vô lượng các hóa thân, dùng vô lượng các hóa thân đó để thuyết pháp, giáo hóa và cứu độ chúng sinh. Cho nên đấy, bắt đầu từ đó cho đến nay, chúng ta mới có một cái ngày, đó là ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm đó. Là cái ngày chúng ta gọi là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Đấy, qua đó chúng ta mới biết là ngày vía Đức Phật A Di Đà ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm đó là lấy vào ngày vía của ai? Chính là cái ngày sinh nhật của ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Đại Sư. Thế còn Đức Phật A Di Đà ngài ở là giáo chủ quái Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là, Đức Phật Thích Ca giới thiệu nói là cách đây về phía phương Tây hơn 10 muôn nước cõi Phật, nơi ấy có một thế giới tên là Cực Lạc. Thế giới ấy có Đức Phật A Di Đà. Ngài đã thành Phật đang thuyết pháp. Đã cái gì, ngài đã thành Phật cách đây gì á? Hơn 10 kiếp về trước rồi. Kiếp ở đây là tính cho kiếp, ở đây là kiếp 3 đó. Tức là gọi là kiếp thạch mà tôi hay giảng á. Đấy. Chứ không phải là kiếp ở đây một kiếp người 80 năm hay 100 năm đâu. Mà kiếp ở đây tức là kiếp thạch. Thế trong kinh nhà hàm Đức Phật nói thì ví dụ có hòn đá to bằng cái con trâu, đực châu mộng trưởng thành á. Có trên trời có một con chim á, bay xuống đậu trên hòn đá 100 năm á, sau rồi bay đi, rồi quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi bay đi. bay đến quyền mỏ qua quyền mỏ lại bay đi, rồi bay đến quyền mỏ qua quyền mỏ lại bay đi, cứ như thế mà hòn đá bao giờ mòn không còn một chút nào nữa, thì đó là một gì? Một kiếp ở trong kinh Phật. Một kiếp ở này gọi đầy đủ gọi là gì? Gọi là A Tăng Kỳ Kiếp. Tiếng Phạm gọi là A Tăng Kỳ Kiếp. À, lược bớt đi thì gọi là kiếp, hay gọi đầy đủ ở trong cái từ điển Phật học thì gọi là kiếp ba, hay là gì, là kiếp thạch, à, hay là gì, là đại kiếp. Đấy, để giải thích thêm rõ thêm cho chúng ta về thấy cái kiếp ở đây, Đức Phật A Di Đà trong kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca nói Đức Phật A Di Đà thành Phật đã gì, đã hơn 10 kiếp rồi. Có chỗ hỏi dịch là đã được 10 kiếp rồi. Được 10 kiếp hay hơn 10 kiếp. Thì cái thời Đức Phật còn tại thế thì gọi là được 10 kiếp đúng không? Thì đến thời chúng ta này dịch đang mấy nghìn năm rồi. Nghìn, hai nghìn năm rồi. Hơn hai nghìn năm rồi chúng ta nói hơn 10 kiếp cũng không xa. Thời Đức Phật lúc đó Ngài nói là đã được 10 kiếp. Thì đến giai đoạn đó vừa được 10 kiếp thì Ngài nói 10 kiếp. Đến sau này các đệ tử, thời sau này nói hơn 10 kiếp cũng không xa. Đấy, cái hoặc người ta dịch nguyên lời Phật đã được 10 kiếp rồi cũng đúng vậy. Đấy, cũng nói thêm như thế để chúng ta thấy là đấy là cách lý luận mà gọi là giải thích câu từ văn tự chữ nghĩa chúng ta thấy là cũng không xa, giải thích kiểu nào cũng đúng. Là 10 kiếp cũng đúng mà hơn 10 kiếp rồi cũng không xa. Đấy. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà Ngài thành Phật từ lâu nữa, xa như thế rồi cơ mà. Đến thời Đức Phật Thích Ca là Ngài đã thành Phật thì đã được 10 kiếp rồi cơ mà. Còn có ai biết được hơn 10 kiếp lâu xa như tôi nói là kiếp thành như thế, ai biết được ngày sinh và ngày bao nhiêu? Mà Ngài là Đức Phật, là quái Tây Phương Cực Lạc, làm sao ai chúng ta biết ngày sinh và ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm? À, cho nên chúng ta biết là cái ngày vía Đức Phật A-di-đà, ngày vía Đức Phật A-di-đà bắt đầu được tính từ khi mà Ngài hành tu, nói với vị vua kia rằng á, Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư chính là gì? Hóa thân của Đức Phật A-di-đà đó. Ngài chính là A-di-đà Phật ra hóa thân đó. Đấy, và bắt đầu từ ngày đó thì mọi người mới biết rằng Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư chính là gì? Là hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Ngài là vị tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo ở Trung Quốc. Đấy, và chúng ta thấy bắt đầu từ đó Phật Giáo Tịnh Độ Tông chúng ta có ngày kỷ niệm, gọi là ngày, cái ngày đó là cái ngày đặc biệt, gọi là cái ngày mình nói nôm na là cái ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà, hay mình nói nôm na nữa là ngày vía Đức Phật A Di Đà, đó là ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Chúng ta biết là cả Trung Quốc và Việt Nam chúng ta ngày xưa đều tính âm lịch mà, kể cả bây giờ chúng ta vẫn tính âm lịch, có làm việc hành chính nhà nước thì người tính dương lịch thôi, chứ còn các thầy các sư bây giờ vẫn tính âm lịch. Bây giờ nói dương lịch thôi chúng tôi không nhớ, nhưng nói âm lịch thì chúng tôi nhớ, kiểu thế. Rồi người dân chúng ta mà xem ngày xem giờ hay là xem cưới xem xin cho con cho cái làm nhà làm cửa vân vân, vẫn phải xem ngày âm lịch chứ chả xem ngày dương lịch cả. Đó. Dương lịch chỉ là cái hành chính nhà nước thôi. Từ khi Pháp thuộc nó vào chiếm đóng Việt Nam thì chúng ta bắt đầu từ dần dần từ đó mà theo dương lịch từ đó. Đó. Còn trước đó thì chúng ta vẫn theo âm lịch. Và đặc biệt là đến từ thời Mỹ Ngụy vào Việt Nam nữa thì chúng ta thấy đằng trong là gì? Theo chế độ đằng trong á, từ vĩ tuyến 17 trở vào thì họ sử dụng dương lịch nhiều hơn, còn âm lịch miền Bắc chúng ta vẫn sử lịch âm lịch nhiều. Lúc đó kiểu như là tầm 50-50. Nhưng sau giải phóng năm 1975 á, thì chúng ta thấy đất nước chúng ta cũng muốn hòa nhập với thế giới. Cho nên là thế giới dùng dương lịch là chính, cho nên chúng ta Việt Nam cũng dùng dương lịch là chính là từ đó. Còn âm lịch nó chỉ là coi như là nó đi vào trong cái tiềm thức của người dân. Và để một số những cái việc như là tâm linh, xem ngày xem giờ, ngày tốt, ngày xấu, cưới xin ma chay mồ mả đất cát vân vân, hoặc là các tôn giáo như là Phật giáo và một số các tôn giáo ví dụ là Cao Đài Hòa Hảo vân vân ở Việt Nam chúng ta đấy, họ cũng có cái xuất phát từ phương Đông này cho nên họ vẫn dùng âm lịch. Còn những tôn giáo như là Thiên Chúa giáo với lại Do Thái và Hồi giáo họ vẫn dùng dương lịch theo phương Tây. Đấy, cũng nói thêm một chút để các Phật tử chúng ta cũng nắm được. Đấy, và chúng ta thấy Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư, hóa thân của Đức Phật A-di-đà, bắt đầu từ đó chúng ta mới biết được. Còn trước đó, trước Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư, Ngài Thiền Đạo Đại Sư cũng được coi là hóa thân Đức Phật A-di-đà rồi. Nhưng mà Ngài Thiền Đạo Đại Sư đến lúc là vị tổ thứ hai, thứ ba đó thì mới chỉ coi là được gọi là thiền hóa thân Đức Phật A-di-đà thôi, nhưng mà người ta chưa kỷ niệm ngày khánh đản, ngày sinh ấy là ngày nhập diệt của Ngài Thiền Đạo. Mà sau Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư còn có, trong một trong 13 vị tổ này còn có một vị nữa cũng được gọi là hóa thân Đức Phật A-di-đà. Ví dụ như Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ở đây, chúng ta thờ hàng thứ hai từ trên xuống, ngồi giữa, ngồi ở bên này, hàng thứ hai từ trên xuống dưới này. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư được gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Ở bên kia là Sơ Tổ Tịnh Độ Tông, Sơ Tổ Tuệ Viễn. Đấy, ở giữa là Ngài, chúng ta nhận ra rồi đúng không, Ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Còn trên thì là Đức Phật Thích Ca và Anan Ca Diếp. Đấy là ở nhà tổ chúng ta đây thờ. Vì sao đây tổ đây thờ rất rất nhiều tổ? Vì đây là núi tổ mà. Đây là tổ sơn của Việt Nam. Cho nên các quý vị đến đây thấy thờ khá nhiều tổ. Khá nhiều tổ mà toàn những vị tổ là nổi tiếng của Việt Nam. Ví dụ như là Ngài Tỳ Ni Đa Liêu Chi, Ngài Vô Ngôn Thông. Rồi trước đó thì chúng ta biết là có các vị tổ rất là quan trọng để có công là đem Phật giáo và xây dựng Phật giáo Việt Nam chúng ta. Vị tổ xây dựng cái trung tâm Phật giáo đầu tiên và trung tâm Phật giáo Lý Lâu. Trung tâm Phật giáo Lý Lâu đó chính là tổ gì? Tổ gì? Tổ Khâu gì? Tổ Khâu Đà La. Đó, tổ Khâu Đà La. Và tổ gì? Tổ Khâu Đà La. Thì có ngài gì? Hai vị tổ gần trong cái giai đoạn đó. Đó là tổ Khương Tăng Hội ở thế kỷ thứ hai sau Nguyên. Và ngài Mâu Tử, hay còn gọi là ngài Mâu Bác đó. Đó là những cái vị tổ đấy, những vị tổ trước đấy, cái thời sơ khởi của Phật giáo chúng ta. Sang cái giai đoạn sau này là thiền tổ sư Tỳ Nét Lao Chi, rồi Vô Ngôn Thông. Vân vân, thì các ngài là ở giai đoạn sau này. Phật giáo lúc đó đã phát triển rồi. Ví dụ như hoặc là như là Tam Tổ Trúc Lâm. Thì Việt Nam chúng ta Tam Tổ Trúc Lâm ấy, chúng ta biết nhé, Tam Tổ Trúc Lâm, Sơ Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông cũng chính là gì? Hóa thân Đức Phật Thích Ca. Giống như là Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là Sơ Tổ của Pháp Hoa Tông của Phật giáo Trung Quốc vậy, ngài cũng chính là hóa thân Đức Phật Thích Ca. Sơ Tổ Trần Nhân Tông chúng ta cũng chính là hóa thân Đức Phật Thích Ca. Và hai ngài á, đệ tử là Nhị Tổ và Pháp và Tam Tổ á, Pháp Loa Huyền Quang á, hai vị tổ kế tiếp đó cũng chính là hóa thân của ngài A Nan và ngài Ca Diếp. Cho nên chúng ta thấy ở đây thầy thờ này, tổ ở đây ở ban giữa thờ Đức Phật Thích Ca, A Nan và Ca Diếp. Còn bên này là ở giữa là tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tổ bên này là Nhị Tổ Pháp Loa. Còn bên này là Tam Tổ Huyền Quang. Chúng ta thấy đó là tương đương với gì? Với Đức Phật Thích Ca, A Nan và Ca Diếp. Còn bên này là Sơ Tổ Trần Nhân Tông, Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Huyền Quang. Đó là hóa thân của Đức Phật Thích Ca và hai vị đại đệ tử A Nan và Ca Diếp. Đấy. Cái này thì các vị biết là vì sao mà tôi biết như thế. Cái này cũng chúng tôi cũng nhân được nghe gì một vài vị cao tăng, có thể nói vài vị cao tăng, các ngài nói với chúng tôi điều đó. Và xét về lịch sử, chúng ta thấy cuộc đời sự nghiệp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, quả thật là chúng ta thấy hàng người phàm phu thì không thể làm được như thế. Rồi chúng ta thấy Pháp Loa và Huyền Quang, chúng ta thấy ngài Huyền Quang thì ngày xưa còn trẻ, ngài rất thông minh, nhưng mỗi cái nhà nghèo gì cho nên mẹ đi hỏi, vợ hỏi đến ai người ta cũng từ chối. Vì sao? Cái thứ nhất là nhà nghèo, cái thứ hai nữa là ngài gì cũng xấu trai, cũng xấu. Ngày xưa khi mà ở thị giả bên cạnh Đức Phật đó thì ngài đẹp quá, tướng hảo là đẹp ngang với tướng hảo của Phật. Phật có 32 tướng tốt thì ngài có 31 tướng. Phật có 80 vẻ đẹp thì ngài có gì? Có 79 nữa, tùy hình hảo. Phật có 32 tướng tốt thì ngài có 31. Phật có 80 tùy hình hảo thì ngài có 79. Chỉ kém Phật có mỗi một tướng thôi và một vẻ đẹp thôi. Chính vì thế cho thì ngài mắc nạn, cứ đi khất thực đi đâu thì các cô gái xinh tươi ở khắp đất nước Ấn Độ lúc đó là chết mê chết mệt với ngài. Thậm chí thì là ma đăng già do mê cái gì sắc đẹp của mê cái gì mê cái hảo tướng của tôn giả mà dùng cả bùa chú để dụ dỗ và bắt ngài gì với mục đích là bắt ngài làm chồng mình đó. Nhưng may mà ngài Đức Thế Tôn ngài biết được điều đó và sai á, thuyết thần chú thì Thủ Lăng Nghiêm và sai thì Bồ Tát Văn Thù á, dùng đại thần lực để đi đến đó để chủ trì chú Thủ Lăng Nghiêm lên để giải cái chú của Thiên Ma kia đi thì mới cứu được tôn giả Anan về. Còn tôn giả Anan tí nữa thì phạm vào giới thể, mà mất giới thể coi như là thôi, là bị đuổi ra khỏi tăng đoàn rồi đó. Mất giới thể đuổi ra khỏi tăng đoàn thì không thể làm gì được nữa. Cho nên chúng ta thấy, vì vậy mà bây giờ hóa thân đi theo gì? Đi theo Phật Hoàng. Chúng ta thấy ngài cũng ra làm quan thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông làm vua. Lúc đầu còn Trần Nhân Tông làm vua thì ngài đang là học sinh. Đang là học sinh đi học. Thì lúc đi học thì cái thứ nhất nhà nghèo, cái thứ hai ngày xấu. Cho nên đi hỏi con gái nhà ai họ cũng từ chối. Cứ bố mẹ ngày xưa đâu có chuyện yêu đương như bây giờ các quý vị. Ngày xưa là bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cho nên là bố mẹ thấy là ngài cũng đã tuổi 17, 18 rồi thì thôi thì học thì nó cũng thi hương, thi hội cũng đỗ cả rồi. Thì bây giờ còn mỗi thi đình nữa thôi. Thì cứ nghĩ là thi hương, thi hội xong rồi thì đi hỏi vợ cho con thi hương ngày xưa thì bảo là chưa thi hương xong đi hỏi mấy đám ở nhà gần thì nó từ chối. Thì thi hương xong rồi hỏi nó thì nó cũng từ chối. Vì sao? Cái thứ nhất là thi hương xong thì vẫn chưa ra làm quan. Mình nói bây giờ mới là đỗ tú tài thôi, học cái lớp 12 thôi làm sao được làm quan. Xong rồi khi đỗ thi hội thì chúng ta thấy đỗ thi hội xong á thì đi hỏi thì người ta con gái nó vẫn chưa thích, là vừa đỗ thi hội vẫn chưa ra làm quan lớn vẫn chưa thích. Nhưng khi đỗ thi đình một cái, đỗ trạng nguyên một cái thì ngài hình như là đỗ thám hoa bằng nhãn gì đấy trong kỳ thi ngài đỗ, có nghĩa là đỗ trong tam khoa trạng nguyên thám hoa bằng nhãn ngài đỗ một trong ba cái chức ấy, cái chức to nhất đấy. Thế bắt đầu thì khi đó thì nghe ngài tin thi đỗ thứ đỗ trong một trong ba cái vị cái học vị cao nhất lúc bấy giờ là trạng nguyên thám hoa bằng nhãn đấy, thì ở quê con gái làng trên xóm dưới thì nó sắp hàng, nó bảo bố mẹ nó đến để bảo là xin là gả cho ngài. Thậm chí là gì? Quan huyện, con gái quan huyện cũng đến thì quan huyện cũng đến bảo muốn kết thông gia với bố mẹ của ngài. Rồi quan chi phủ mình gọi là chủ tịch tỉnh bây giờ đó cũng cho người đến bảo là muốn kết thông gia với bố mẹ của ngài, tức là muốn gả con gái gì cho ngài. Và thậm chí là ở trên triều đình, một vị quan mà chủ khảo mình mọi bây giờ, mà nôm na bây giờ là Bộ trưởng Bộ Giáo dục ấy, cho dễ hiểu. Bây giờ nói cái tên chức tước quan ngày xưa chúng lớp trẻ bây giờ không hiểu, đặc biệt các cụ già không chẳng hiểu nữa, chứ khỏi hướng chi lớp trẻ. Cho nói nôm na gì là Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Quan chủ khảo mà thì là Bộ trưởng Bộ Giáo dục. À cũng để cho đến tận nơi để vì thấy văn hay chữ tốt. Độ cao như thế. Cho nên biết là ngay đây sẽ là một cái vị sẽ có tiền đồ rất là sáng lạn trên quan trường. Cho nên là đem con gái xinh tươi đẹp đẽ mà nết na yêu thương nhất của mình để cúng bảo gả cho ngài. Khi đó ngài mới nghĩ bụng là cái khi chưa có chức có quyền gì thì đi hỏi đứa nào nó cũng chê. Bây giờ vừa đỗ quan to một cái thì có đến thì đến vô lượng nhân duyên như thế, cho nên thôi cuộc đời này nó phũ phàng lắm, nó đâu có thật đâu. Nó đâu có yêu mình đâu, nó yêu cái chức quan của mình thôi chứ, nó đâu có yêu mình. Yêu mình thì trước đây bố mẹ mới đi hỏi, đám này nó đều từ chối. Vì ngài người vừa đen, vừa lùn, vừa xấu. Mỗi cái là học giỏi thôi, là đỗ quan to thôi. Thế cho nên ngài mới thấy như thế, nhân tình, thế sự như thế ngài mới đến con ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục ngài cũng từ chối luôn. Nhất định không yêu ai và không lấy ai. Ngài làm quan như vậy mấy năm sau ngài thấy cái nhân tình thế thái như vậy là thấy, đặc biệt là thấy gì ạ? Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài lên là gì? Ngài hai lần đánh tan con giặc Nguyên Mông, lên làm vua xong rồi lên làm Thái Thượng Hoàng. Làm vua rồi làm Thái Thượng Hoàng. Bây giờ nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông. Vua lên Thái Thượng Hoàng. Rồi ngày nhường ngôi lại cho con trai là Trần Anh Tông và đi xuất gia. Vậy mình làm quan mà là gì? Có cái gì đâu. Vua người ta còn đi được. Mình làm quan có cái gì đâu. Chủ còn đi hoặc gì mình là tớ. Cho nên liền là làm biểu á, dâng lên á, vua Trần Anh Tông á, và Trần Anh Tông thì cũng chuẩn tấu cho đi xuất gia. Và ngài đi xuất gia làm đệ tử ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đó, chúng ta thấy kể cả ngài Pháp Loa cũng thế, cũng là quan, một vị quan rất lớn ở trong triều đình, thấy vua đi xuất gia mình cũng gì cũng đi xuất gia. Chúng ta thấy đấy thì các ngài thị hiện đấy là những cái là một trong cái tướng mà chúng ta tinh chúng ta sẽ nhận ra. Ngày xưa lúc đầu mà cái vị hòa thượng kia nói với tôi cũng sốc ấy. Tôi nghĩ là Phật Thích Ca, chỉ có Phật Thích Ca thôi chứ. Trên đời này có mình Phật Thích Ca làm gì mà Việt Nam có Phật Thích Ca. Thế xong rồi, Hòa Thượng mới nói cho tôi, là mới nói giải thích cho tôi là, đấy ông có thấy. Tại sao mà người ta không gọi là tổ. Bình thường là các sư đi tu, ví dụ các tổ, ví dụ ngày Tỳ Ni Đa Lưu Chi nhá. Không gọi là tổ thôi chứ không gọi là Phật đâu, đúng không? Và kể cả ngài gì, ngài Khương Tăng Hội được gọi là, hoặc theo quan điểm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là gì? Ngài Khương Tăng Hội là vị tổ đầu tiên của Thiền sư Thiền Tông Việt Nam chúng ta. Ở thời Tam Quốc ngài còn đem Phật giáo từ trung tâm Phật giáo Ly Lâu để sang gì ạ? Để sang bên kinh đô của sang kiến nghiệp kinh đô của nhà Ngô, lúc đó là vua Ngô Tôn Quyền, để truyền bá Phật pháp cơ mà, đem Phật pháp sang kinh đô của nhà Ngô, vua Ngô Tôn Quyền để truyền bá Phật pháp cơ mà. Cho nên ngài mới là Khương Tăng Hội, mới là sơ tổ của Thiền Tông Việt Nam. Thế đây là quan điểm của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Nhưng mà quan điểm của các vị thiền sư, các vị theo hệ phả, cái hệ phái, gia phả của hệ phái Thiền Tông Việt Nam chúng ta, đặc biệt là quyền Thiền Viện Tập Anh, là bộ cổ sử sớm nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta, bộ quyền Thiền Uyển Tập Anh, chép lại tất cả những cái lịch sử, cái gia phả, cái hệ phái, cái sự truyền thừa của ba hệ phái Thiền Tông, đó là hệ phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, được truyền vào năm 580. Thứ hai là thiền phái gì? Vô Ngôn Thông, được truyền vào Việt Nam chúng ta năm 820. Và thiền phái thứ ba là thiền phái Thảo Đường, được chuyển vào Việt Nam chúng ta năm 1069. Đó. Và sau này á, ngài sơ tổ Trúc Lâm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của chúng ta, cụ thì cụ á, gom hết cả ba phái này vào, Tỳ Na Liêu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường, để thành lập lên một cái thiền phái mang cái tên gì là Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Do chính gì ạ? Do chính người Việt Nam chúng ta sáng lập ra. Mà không phải một người bình thường mà là một ông gì ạ? Ông vua, một ông Thái Thượng Hoàng. À, bỏ ngôi vua, bỏ ngôi Thái Thượng Hoàng để đi tu, xuất ra hành khổ hạnh, thực hành hạnh khổ hạnh ở trên gì? Trên là núi Yên Tử mấy năm trời, khi mà gì? Đắc đạo giải thoát giác ngộ một cái, ngài mới lấy đi. Lúc đầu là ngài lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Sau khi đắc đạo rồi á, thì ngài mới đi. Người ta mới tôn xưng ngài là gì? Là Nam Mô Điều Ngự Giác Hoàng Tịnh Tuệ Thiền Sư. Không, cái đấy là khác chứ, trong khoa cúng Phật khác chứ. À, cái này thì ngài có cái... cái lâu lâu cái pháp hiệu đầy đủ của ngài gì? Giác Hoàng. Cái gì Giác Hoàng Điệu Ngự, cái tên phổ hệ mà đọc trong cái khoa cúng ngày xưa, lâu lâu rồi chúng tôi không cúng Phật, bây giờ toàn các sư ông cúng. Lâu lâu cũng quên. Xin lỗi các Phật tử đấy, dán là nhấm mất cái kiến thức một chút đi rồi đấy. Nhưng ngài nói là ngài gọi là được gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. À, nói tóm tắt thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chúng ta thấy gì? Phật Hoàng. Cái chữ Hoàng này gì? Là chỉ cho hoàng đế. Là chỉ cho gì? Cho vua. À, thì cái chữ Phật Hoàng chúng ta có kia thì là vua Phật. Vua Phật. Vua Phật Trần Nhân Tông. À, thì Phật Hoàng chúng ta có thể hiểu nôm na là vua Phật Trần Nhân Tông cũng được. Mà chữ Phật Hoàng á, chữ Phật là chỉ cho gì? Chỉ cho tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Đó gọi là Phật. Đầy đủ 10 hiệu, Như Lai ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đó gọi là Phật. Nếu như mà ngài Trần Nhân Tông á, không phải là Đức Phật Thích Ca tái lai, hay là Đức Phật nào đó tái lai, mà đây cụ thể Đức Phật Thích Ca, thì ngài không bao giờ dám nhận cái gì? Cái danh hiệu là gì? Là Phật Hoàng. Thưa các quý vị như thế. Ví dụ bây giờ ai mà đến chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, bảo là A-di-đà Phật, thầy chính là hóa thân của Đức Phật A-di-đà hay là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng ạ? Tôi thì tôi lạy cụ, tôi chạy mất dép. Nếu mà tôi không như thế, tôi nhận cái danh hiệu đó thì tôi chết sớm. Vì sao tôi chết sớm? Tôi tổn phúc mà tôi chết. Mà chết không phải là gì? Chết về Tây Phương mà tôi chết, tôi vào trong A Tỳ địa ngục các quý vị. Vì tôi đâu có phải là hóa thân của Thích Ca đâu, phải hóa thân Di Đà đâu, phải hóa thân Quan Âm đâu, phải hóa thân Địa Tạng. Cho nên một vài vị Phật tử đến chùa thì thấy thầy giảng kinh Địa Tạng. Một số người bảo là khó tay nhau bảo thầy chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Tôi nghe thế tôi chửi cho mất mặt. Sao chửi ra mất mặt, ra sợ, ra bảo thôi con sám hối thầy, từ giờ trở con không dám vọng ngôn nữa. Bảo học Phật như thế là không tốt. Bồ Tát Địa Tạng là Bồ Tát Địa Tạng, thầy là phàm phu, phàm phu chính cống, phàm phu tục tử chính cống, làm sao mà đi sách dép cho Bồ Tát Địa Tạng còn chẳng được. Tôi chỉ nguyện rằng đời đời kiếp kiếp được đi sách dép cho Bồ Tát Địa Tạng thôi, còn chẳng biết có được không, ngài có cho không. Huống chi bảo là tôi là hóa thân Bồ Tát Địa Tạng, mắng cho một trận lên thân. Thì mình cứ thấy thầy giảng kinh Địa Tạng, truyền kinh Địa Tạng, thế là bảo là thầy là hóa thân Bồ Tát Địa Tạng, mệt lắm. Thế thì bây giờ tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ này thì lại bảo là tôi là hóa thân Đức Phật A Di Đà. Mai kia vài năm nữa tôi giảng kinh Pháp Hoa thì lại bảo tôi là hóa thân Đức Phật Thích Ca. Có giờ vọng ngữ quá, như vậy là ba phải quá, như vậy là nịnh thần quá, không được. Cho nên ở đây chúng ta thấy có căn cứ. Các ngài nói với tôi là có căn cứ. Đấy, nếu ngài không phải là Phật thì không bao giờ cả đất nước chúng ta Tất cả tăng ni Phật tử đều tôn xưng ngài là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Mình nói là dịch là Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng được, hay là vua Phật Trần Nhân Tông cũng được, hay là Trần Nhân Tông là được, là vua của Phật cũng được, hiểu nôm na. Vì ngài đã giác ngộ thanh tịnh hoàn toàn đó rồi. Và chúng ta biết, chúng ta đọc về tiểu sử của ngài á, hay lắm. Ngày xưa tôi làm luận văn tốt nghiệp, và tôi chính là làm về gì? Về Tam Tổ Trúc Lâm, làm về Tam Tổ Trúc Lâm. Nên ngày đấy thì tôi thích tu thiền, ngày còn đang đi học tôi rất thích tu thiền và hay nghiên cứu về thiền và tu về thiền. Có cả tu tịnh độ, nhưng mà tịnh độ tôi coi như là sám hối cụ Lục Tổ Vĩnh Minh, thì mình cũng kiểu kiểu như ngài rồi. Lúc đầu là cũng thích thiền và tu về thiền, và coi tịnh độ chỉ như là pháp trợ duyên thôi. Cho nên có niệm Phật, có tụng kinh A Di Đà, nhưng chỉ là coi là trợ duyên. Còn tu thiền và tụng kinh Pháp Hoa và Hoằng Pháp Hoa là chính, mục đích là như thế. Thậm chí tôi đã phát nguyện là đời đời kiếp kiếp là nguyện chuyển Pháp Hoa, nguyện là hành trì làm hành giả Pháp Hoa cơ mà. Thế đấy. Vì ngày xưa khi mà mới vào chùa tu hành tinh tiến, một lòng hướng Phật tu hành tinh tiến, cũng cảm được rất nhiều những cái sự màu nhiệm ở trong Phật Pháp. Tự mình được cảm nhận qua những cái sự màu nhiệm ấy, cho nên lại càng tinh tiến nữa. Vì vậy mà phát nguyện đời đời kiếp kiếp xin nguyện là hành giả Pháp Hoa, để truyền bá Pháp Hoa và tu theo thiền, theo thiền chỉ quán của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Tôi thì cũng có một cái nhân duyên đặc biệt, cũng có thể phải nói đây cũng có thể là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mình đã trồng. Cho nên đọc sách thiền tuy nó khó như thế, nhưng mà đọc đến đâu thì tự mình cũng hiểu được ít nhất cũng phải được quá 50%. Có những người đọc sách thiền như là vịt nghe sấm, như nước đổ lá khoai, không hiểu cái gì cả, nhưng đọc đến đâu mình có thể nói hiểu khá nhiều, hiểu biết khá nhiều. Mà cái hiểu của mình, tự mình nhé, liễu ngộ, mình cảm nhận, mình tự biết. Và một thời gian sau đọc thấy những cái bộ luận giải của các tổ nói về cái câu chuyện thiền đấy, nói về giai đoạn đấy, nói về cái công án đấy, đúng với cái mình hiểu, không sai. Mặc dù mình hiểu trước rồi, sau đó mới đọc thấy. Cho nên đấy cũng là nhân duyên. Cho nên mới ngày đó mới tôi mới vào tận ở trong, khi học xong Học viện Phật giáo năm 2006. Năm 2007 tôi có vào tận ở trong thiền viện Trúc Lâm ở trong Đà Lạt, đỉnh lễ đại lão Hòa thượng Thiền sư Thượng Thanh Hạ Từ cầu pháp với ngài, trình bày với ngài cái phương pháp tu và cái sở tu của mình, và cái nhân duyên của mình với, mình không dám nói là sở chứng, sở tu thôi, và cái nhân duyên của mình với Thiền Tông. Thế Hòa thượng cười, Hòa thượng nhìn tôi, Hòa thượng nằm trên cái võng, mình thì quỳ ở dưới. Cầu pháp Hòa thượng nằm trên võng, Hòa thượng cười tươi, Hòa thượng bảo là thiền hay là tịnh. Lúc đó tôi đang phân vân giữa là thiền hay là pháp hoa hay là gì, tịnh độ. Thế Hòa thượng cười, Hòa thượng mới bảo là thiền hay pháp hoa. Thế Hòa thượng không nói pháp hoa, Hòa thượng nói thiền hay giáo hay tịnh cũng như nhau cả. Ở đâu á, mình thấy tăng ni Phật tử có duyên với pháp đó thì mình hoằng pháp đó thì mới có lợi ích chứ, rộng lớn. Còn mình đi trái lại với cái văn hóa, cái phong tục, cái tập quán và cái nhân duyên của tín đồ Phật tử nơi đó là mình thất bại. Thế tôi mới bạch với Hòa thượng là con bạch Hòa thượng, ở ngoài Bắc chúng con đa số là các cụ già đi chùa. Chúng ta biết ngày đó đúng là chùa là đa số cụ già đi chùa mà. Ngày đó tôi cũng bắt đầu học giảng rồi, nhưng mà các vị biết không? Giảng á, nếu mà đi giảng ngoài Mô Lao thì có khoảng 2-3 đến 500 Phật tử là đông nhất. Đó là con kỳ Vu Lan và Phật Đản thì đến đông nhất là khoảng 500 Phật tử. Nhưng mà nhìn ra cũng đại đa số các cụ từ 50, 60, 70 trở lên. 100 cụ bà mới có một cụ ông đi chùa. Các vị biết đấy, như thế đấy. Trong cái giai đoạn mà từ 2000 đến 2005-2006, khi đó mà giảng pháp vẫn chỉ như thế thôi. Các cụ ngày xưa nói trẻ vui nhà, già vui chùa. Các cụ ông thì đi đình, đi đền, đi miếu, đi mạ. Còn cụ bà thì ra chùa đi, với sư mà ăn oán. Thế các cụ ông này xuống đình, xuống quán, xuống đền thì bàn quốc gia đại sự, lễ thánh xong thì ngả lộc ra thì gà hoặc là lợn, nó thủ lợn hoặc là gà đó thì rượu nữa, các cụ thủ lộc, các cụ chén khật khử, các cụ về. Còn các cụ bà ra chùa thì ông thầy chùa thì làm khóa lễ cúng Phật xong, niệm Nam Mô Phật tí xong rồi các cụ chia nhau phẩm hoàn quả chuối rồi xách nhau về, thế thôi. Đấy. Thế mà trẻ vui nhà, già vui chùa, đàn ông thì đi đình đền miếu mạo, đàn bà thì phải đi chùa. Có nên đàn bà con gái nhiều nơi đình đền miếu mạo là không cho vào đền luôn. Đứng ở ngoài vái thôi, không được vào trong chính cung nhé, không được vào hậu cung luôn. Thời ngày xưa nó thế đấy, phong kiến mà các quý vị. Thế cho nên ở ngoài Bắc này, đi chùa cái thời đó từ khoảng năm 2000 đến năm 2010 đấy chẳng hạn. Trở về trước mình có nói khoảng 2010 trở về trước, giới trẻ đi chùa ở miền Bắc chúng ta ít lắm các quý vị. Mà thanh niên phụ nữ đi chùa thì có mỗi chùa Hương gọi là đi chảy hội thôi. Nó đi để nói gì, nó xem nhau, xem người là chính thôi, nó lễ đâu. Xem người và nói gì, nó trêu nhau. Vì sao? Vì nó nghe thấy cái bài hát gì, hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mơ hơi sương, vân vân đó thì nó nghe cái bài hát và nó đi nó nhìn cái cô gì, cái cô gái có mái tóc đuôi gà để nó trêu, chứ đâu có phải đi nó lễ Phật đâu. Đấy, nó đi chùa là thế, mà hội chùa Hương nó đi chùa đi chảy hội chứ có phải đi lễ Phật đâu. Lễ Phật mấy cụ già thôi. Cho nên đến 2010 trở về trước, miền Bắc á, chúng ta đại đa số các cụ già, các cụ bà đi chùa, các cụ ông đi chùa còn ít nhé. Các vị biết năm 2006 tôi học xong, tôi về, tôi là cái người, một trong những người tiên phong đầu tiên để mở cái khóa gì ạ? Cái khóa tu cho giới trẻ ở Phật giáo Việt Nam chúng ta, khu vực Bắc. Trước tôi thì đã có một câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử ở chùa Quan Sứ rồi, nhưng mà mở ra đấy cũng có người sinh hoạt đâu, có hơn chục cháu thôi. Nó thành lập lên, nó đi miền Nam, nó học cái cách trong miền Nam, miền Trung về cũng thành lập câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử ở chùa Quan Sứ, nhưng mà cũng có hơn chục cháu thôi. Có trước, nhưng mà xong rồi cũng không sinh hoạt được. Còn ở dưới cái thượng tọa, ở dưới chùa Đồng Đắc, ở dưới Ninh Bình, thành lập lên gia đình Phật tử. Đấy, hôm nay tôi cũng phải nói cho các quý vị nghe. Thành lập lên gia đình Phật tử thì có các gì, theo mô hình ở trong miền Nam và miền Trung ấy, thì các cụ già thì lớp ấy, theo người lớn, chung chung thì bố mẹ thì chung chung, còn các cháu nhỏ thì đi được mấy chục cháu, vừa sinh hoạt được chưa đầy một tháng. Công an tỉnh, công an huyện về xã, cùng với công an xã, chính quyền địa phương, thôn xóm đi đến vận động từng gia đình một, không được cho các cháu nhỏ đến chùa. Nó tiêm nhiễm vào Phật giáo, nó thành mê tín dị đoan rồi đủ các thứ, sau này thì không bảo được thế nọ thế kia, và ép thầy ra vậy phải giải tán cái gia đình Phật tử ấy. Đấy, ai không tin cứ đi hỏi thượng tọa mà xem. Cái thượng tọa mà cụ mà rất giỏi về dẫn chương trình ấy, thầy đi học trong miền Nam, thì học về thì mới mở cái lớp đó, và về thì thành lập rồi nhưng hoạt động chưa được là bao thì phải giải tán. Đi đến từng gia đình các vị nhé. Cái thời đó thì đấy, mà cái thời đó là cái thời, tất nhiên nó cũng cái giai đoạn đó nó khoảng đâu năm trên dưới năm 2000 một tí, tôi không nhớ cái mốc rõ, nhưng mà nó trên dưới năm 2000. Cái lúc đó là giai đoạn đó tôi còn đang đi học học viện chưa xong, thì nó khoảng năm 2000 hoặc trên một tí hoặc dưới một tí gì đó, không nhớ cái mốc kỹ. Cái này có thể hỏi lại để biết được. Đấy, nhưng có cái câu chuyện đấy, có sự việc ấy. Cái thời đấy nó thế mà. Chứ đừng có nói là trẻ đi chùa hiếm lắm các quý vị. Nhưng dần dần ra sau này, từ cái nghị quyết của từ khi mà cụ Nông Đức Mạnh lên làm Tổng Bí Thư, có cái nghị quyết của Bộ Chính trị về cái quyền tín ngưỡng và không tín ngưỡng tôn giáo, cái quyền đó, đấy bắt đầu có nghị quyết của Bộ Chính trị, bắt đầu từ đó thì cái sự nhìn nhận về tôn giáo, đặc biệt là về Phật giáo, nó nhẹ nhàng đi và nó đúng hơn với bản chất của nó. Còn trước đây thì một số các đảng viên cứ theo như cái thời ngày xưa đi học tư tưởng Marx, Engels, mà tư tưởng đó thì nói gì? Tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân. Có phải không? Có mà. Câu đó bây giờ vẫn còn. Tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân. Một câu nói nổi tiếng của những vị gọi là cha đẻ của Đảng Cộng sản thì thế giới mà. Thế cho nên Việt Nam chúng ta thì cũng theo Đảng Cộng sản, đương nhiên là gì? Theo rồi. Mà tôn giáo thì mình không định nghĩa tôn giáo nào là liều thuốc phiện của nhân dân. Chứ tất cả tôn giáo, cứ có từ tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân, kể cả ông Phật giáo. Có công là gì ạ? Phò vua giúp nước, đồng hành cùng dân tộc, 2000 năm nay cũng trở thành gì ạ? Liều thuốc phiện của nhân dân. Và chúng ta biết cái thời đó mình cũng bài xích luôn cả gì ạ? Phong kiến, đúng không? Đủ các mặt trận đứng lên để tuyên truyền bài xích chế độ phong kiến ngày xưa là hủ tục, lạc hậu, rồi gọi là ABC này nọ. Nói chung tất cả những cái gì xấu xa đều đổ cho phong kiến hết. Nhưng sau này chúng ta mới thấy, sau này từ năm 1981, từ khi mà cụ Nguyễn Văn Linh cụ lên Tổng Bí Thư, cũng mới thay đổi cách nhìn, gọi là bỏ cái cách gọi là bế quan tả quảng, cái ngày xưa gọi là cái thời tem phiếu đó, gọi là thời bao cấp, bỏ cái đó đi, mở cửa ra, sẵn sàng đi đón nhận văn hóa, những cái sự, những cái nền văn hóa văn minh trên toàn thế giới. Ngày đấy cụ làm là cũng mắc và cũng vướng vào nhiều những cái sự phản đối mạnh đấy, nhưng mà cụ quyết liệt thì đất nước chúng ta mới đi hôm nay. Nếu cụ không quyết liệt thì bây giờ chúng ta không biết đất nước chúng ta sẽ như thế nào, có khi vẫn tem phiếu, mà nó có khá hơn đi chăng nữa thì chắc có khi bây giờ vẫn đi Triều Tiên. Thôi cũng nói vui thêm tí như vậy để chúng ta thấy là đấy cũng may mắn đất nước chúng ta có những con người quả cảm, quyết liệt, dám đổi mới để đưa đất nước thoát khỏi cái nghèo, cái khó, cái khổ trong một giai đoạn nhất định. Chứ thời chiến tranh nhá, thì đương nhiên thời chiến tranh là chúng ta phải cần cái sự cố kết của dân tộc, thì cái thời đó thời bao cấp là đúng rồi, tạo thành một cái sức mạnh giống như bó đũa mà. Đất nước chúng ta đang có chiến tranh, nó có giặc ngoại xâm, nếu chúng ta chia nhỏ ra thành nhiều đảng phái nhỏ, chúng ta chết ngay. Và chúng ta biết là trước Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước chúng ta đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa, đúng không? Cuộc khởi nghĩa của gì ạ? Hoàng Hoa Thám này, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh này, đúng không? Vân vân. Nhưng mà không thành công. Nhưng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi thì chúng ta mới thấy mới thành công. Và cụ đi theo thì tìm được con đường cứu nước bằng cách là đấy, lấy cái sự đoàn kết, hòa hợp dân tộc, cố kết dân tộc thành một khối, thành một mối. Mà khi đó là đương nhiên là muốn thành một khối, một mối như thế là ăn cơm chung, thời cơm chung, làm chung, đánh giặc chung, vân vân. Đó thì mới được. Mà thắng rồi mà vẫn cứ như thế ỷ lại. Cho nên nhiều năm sau, năm từ năm 1975 cho đến 85, gần 20 năm sau chúng ta gì vẫn đói. Dân chúng ta vẫn đói, vẫn thiếu ăn. Vẫn phải nhận sự viện trợ của một số quốc gia anh em. Đó, cho nên chúng ta thấy là nói như vậy để chúng ta thấy cái câu mà tôi đang nói trẻ vui nhà, già vui chùa. Lúc nãy trước năm 2010 ở miền Bắc chúng ta rất ít giới trẻ đi chùa. Và tôi thì tôi là một trong những người để tiên phong để đưa giới trẻ đến chùa. Các vị biết tôi đưa bằng cách nào không? Nếu mà tôi đưa giới trẻ đến chùa mà bảo tụng kinh niệm Phật như bây giờ còn lâu. Nói vui một tí này, có mà xem phim hãy đợi đấy, xem bộ phim hãy đợi đấy, không biết bao giờ cho gì, cho nên đến tháng 10 rồi. Các vị biết là tôi dùng phương tiện để cho giới trẻ vào chùa bằng cách nào? Tôi về chùa Khai Nguyên năm 2003. 15 tháng 9 năm 2003, tôi còn nhớ rõ như thế. Về đó thì đến năm 2004 thì tổ chức Phật Đản. Thì mình mới hỏi các cụ là ở đây mọi năm Phật Đản thì tổ chức thì như thế nào, các cụ bảo thì cũng chỉ thế thôi. Tổ chức thì cũng có 28, 29 bà vãi chúng con thôi, ra tắm Phật trong về. Hỏi dân có ra không? Bảo không. Dân ở đây họ bảo rằng trẻ không được đến chùa, phải 55 tuổi, 50 đến 55 tuổi trở lên mới được đến chùa. Trẻ đến chùa là không được. Ngày xưa chúng con trẻ chưa đủ tuổi đến chùa các cụ chửi. Bây giờ trẻ mà đến chùa các cụ chửi cho không cho đến chùa. Thế tôi hỏi làm sao? Các cụ bảo còn trẻ gì, con gái, đàn bà, con gái nó đang tuổi sinh, tuổi đẻ nó bẩn lắm. Đến ngày đến tháng nó bẩn lắm, cho đến chùa làm ô hết cửa Phật, cho nên không cho đến. Thế đấy. Các cụ quan niệm như thế cho nên không cho trẻ đến chùa. Thế mình mới bảo các cụ không phải. Cửa chùa là để tận độ chúng sinh. Đức Phật là độ cho tất cả chúng sinh, già trẻ, gái trai không phân biệt. Giàu hèn, vinh hoa, phú quý, thông minh hay là gì, hay là ngu đần, Phật đều độ cho cả. Thậm chí làm gì ạ, chết đi rồi là ma Phật còn độ cơ mà. Thế bây giờ các cụ lại bảo trẻ không đến thì là ma, họ chết rồi thì thành cái hồn ma, thế thì ở thế gian họ sợ mà đến chùa lại cúng cho họ. Thế bảo là không độ làm sao được, cửa Phật, các cụ hiểu sai. Thế là xong, các cụ bảo thôi, thế bây giờ sư ông về nhận chùa rồi, sư ông làm thế nào thì làm, miễn là sư ông làm thế nào để cho dân người ta hiểu là được. Thế chúng con thì thế nào cũng được. Thì miễn là bây giờ sư ông về trụ trì rồi kệ, mọi quyền sư ông quyết định. Thế tôi bảo là thôi thì năm nay thì tổ chức Phật Đản. Thì để cho nó gì, nó vui hơn, để cho khí thế hơn, cho nó trang nghiêm hơn. Thì mình làm lễ tắm Phật các cụ nhé. Thế các cụ bảo tắm Phật là thế nào? Thì mà giải thích cho các cụ tắm Phật là như thế, như thế. Thế các cụ bảo, mẹ bảo là đấy thì chúng con chưa được tắm Phật bao giờ. Thì bảo vâng, thì đấy thì hôm thì năm nay tắm Phật cho các cụ xem. Làm lễ để tắm Phật các cụ ạ. Xem các cụ được tắm Phật. Thế các cụ bảo mọi năm tắm Phật chỉ có mỗi ông thống không được sang thôi, chúng con không được sang. Thế bảo chúng con là phụ nữ, ai lại đi nhìn Phật là con trai mà, ai lại đi nhìn Phật tắm. Đấy, tôi giải thích một cái kiểu rất là ngô nghê theo cái kiểu dân tộc như thế. Mà khổ mình là dân tộc mà cũng có đến nỗi đâu mà hiểu đến nỗi thế đâu. Mà các cụ nói thì theo như hiểu đơn giản cũng có lý thật. Phật là con trai, các cụ là con gái, thì những ngày tắm Phật thì các cụ bà lại đến là nhìn Phật tắm, lại nhìn tắm Phật thì không ai nào cả. Thế cho nên các cụ bảo tắm Phật là mình ông thầy thống ông sang để ông tắm Phật thôi, chúng con không được sang. Và ông làm lễ tắm Phật xong trước từ lúc sáng sớm là chúng con là 8 giờ mới được sang, nó tắm Phật xong rồi, chúng con có được tắm Phật bao giờ đâu. Sang thì ông tắm xong mặc quần áo cho Phật rồi. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa tượng Đức Phật Thích Ca sơ sinh nhá là gì, là có một cái mài, có một cái áo nhá, may cái áo đỏ nhá, chứ không có thường để trần. Cái chùa mà có sư thì họ phải hiểu biết thì không sao, mà chùa không có sư á là bao giờ các cụ á, các ông thể thống với các cụ á, các vãi rồi may cái áo mặc vào cho Phật, ai để Phật ở trần thế kia, Phật nó cười trần thế kia. Đấy, nên chúng ta không biết là ở trong cái tượng sơ sinh này người ta có may được, người ta là tạo tượng, người ta có làm gì ạ, ngài mặc cái gì ạ, mặc cái quần rồi. Đấy, nhưng mà tượng mới sơ sinh ngài mặc cái quần rồi, đâu còn phải cởi chân đâu mà. Nhưng mà đấy khổ lắm, các cụ hiểu là như thế cho nên là bảo là đi may cái áo mặc vào cho Phật. Thế sang các cụ, sang các cụ bà đang lễ thì ông thống ông đã mặc vào áo xong rồi, thế xong cái khỏi nhìn Phật tắm, không được nhìn Phật tắm chứ nói chi là đến được tắm Phật. Thế thầy bảo là đấy, các cụ các Phật tử đấy đâu có phải dễ đâu. Hoằng pháp đó, giáo hóa lợi sinh. Từ cái thuở ban đầu sơ khai như thế, để cho có hàng nghìn, hàng vạn Phật tử đến ngồi dưới tòa để nghe pháp, các vị biết đâu có phải dễ. Đâu có phải ngẫu nhiên mà có, đâu phải ngẫu nhiên mà được. Đi từ như thế, và tôi nói với các cụ đồng ý làm lễ tắm Phật rồi. Ngày mùng 8 tháng 4 rồi, ngày xưa phải mùng 8 tháng 4 nha, nói làm tháng 4 cũng không đồng ý đâu. Các cụ bảo phải là mùng 8 tháng 4. Đấy. Thế cho nên là đồng ý, các cụ đồng ý rồi thì bây giờ mình mới nghĩ là cái chiêu này các cụ bảo già thì mới được đến chùa. Bây giờ mình nói là già trẻ đều đến được, các cụ bảo thế bây giờ kệ sư ông trụ trì rồi, sư ông toàn quyền, sư ông làm thế nào là. Nhưng sư ông phải chịu trách nhiệm với dân, phải giải thích cho dân hiểu. Chúng con không chịu trách nhiệm đâu. Mấy vái trưởng với mấy cụ vái nói như thế, phụ trách nói thế. Thế tôi bảo được rồi, cái này có gì tội đâu thì sư ông chịu. Thế là tôi mới gì mới tiện là cái hôm mà về nhận chùa được mấy hôm sau đào cái hố nhà vệ sinh ấy. Thế có mấy cái cô trẻ trẻ nó đến nó đào hố vệ sinh, lúc đầu đến thì nó đến nó đứng ở xa. Thế các cụ chửi nó. Thế mình mới bảo sao các cụ lại chửi cháu, cháu nó làm gì à? Thế mấy cụ bảo không, còn trẻ mà đến chúng nó cứ đến chùa nó cứ nhìn ngó ngó. Mắt lâu la lâu liền. Thế mình bảo ơi các cháu đến chùa kệ nữa. Nó đến chùa tốt, trẻ nó đến chùa thì cũng tốt, phải có trẻ đến chùa sau này nó mới làm việc nặng các thứ, nó đỡ cho các cụ. Thế bảo không, ở đây chùa lại không cho trẻ đến chùa. Thế xong mình nói mãi thì các cụ mới hiểu ra, mới bảo là thì thôi thì kệ nó. Thế xong đến thì bắt đầu thì có đâu hai ba cháu nó đến, nó xuống nó đào, đâu có tiền để thuê đào vệ sinh đâu các cụ, các Phật tử. Thầy này ngày nghỉ là sáng, học đến 11 giờ. Không ăn cơm, học xong một cái 11 giờ, một cái đi xe máy từ Quán Sứ về tới Khai Nguyên, đi nó mất khoảng 2 tiếng. Về khoảng độ 1 giờ, trên dưới 1 giờ đó tí. Về bắt đầu là ăn cơm xong một cái, thì vừa là gì ạ, thợ, đến giờ thợ nó làm, thợ có đâu thợ đâu, có ba chú thợ, ba bốn chú thợ thôi. Xây cái nhà mà bà Tuyết bà đang nghỉ bây giờ đó, ở trước cửa bếp bây giờ đó. Xây cái nhà đó là nhà của thầy ở và tiếp khách và vãi ở đó luôn. Hai gian ở với ba gian tiếp khách. Ngày đấy mới về xây đấy được, đấy là gọi là khủng khiếp, là cuộc đời của tôi như thế là thăng hoa rồi đấy. À, gọi là thăng hoa, gọi là vượt lên tầm mây đối với tôi rồi đấy. Các vị biết trong túi có đồng nào đấy, tôi đi nhận chùa có 300 ngàn. Lên nhận cái chùa Khai Nguyên trong túi có 300 ngàn thôi, 300 ngàn đồng thôi nhé. chứ không phải là 3 triệu, 30 triệu là 300 ngàn nên nhận cái chùa đấy. Cho nên có 2-3 chú thợ thì không phải đoán ở tận ở dưới chùa Ngọc Tân lên, vì người ta làm cho mình ở dưới chùa Ngọc Tân quen rồi, kể cả không có tiền trả thì cũng từ từ được. Cho nên mang lên họ làm thì cứ bữa sáng tôi ra tôi phải nấu cơm cho thợ. Có vãi nào đâu các vị, tiểu cũng chưa có ai, mình vừa làm tiểu vừa là vãi vừa là sư. Cho nên dậy sáng nấu cơm cho thợ, xong là để một mâm cơm ra đấy. Ba chú thợ thì thường nó ngủ nó dậy muộn, nấu xong một cái thì mình ăn cơm xong mình để mâm cơm ra đấy thì mình đi học, lại đi xe máy trong Quán Sứ học. Còn thì mâm cơm đấy để thợ ăn, và các chú ăn xong thì để đấy xong đi làm. Thì đoán từ dưới kia lên làm cái lán cho nó ở tạm như thế. Xong một cái thì ăn xong buổi trưa mình về thì các chú ấy cử một người đi nấu cơm, rồi lại phần mình một mâm cơm. Nói là mâm cơm thôi, chỉ có bát cơm bát canh, có gì đâu mà gọi mâm cơm. Có hôm thì là đậu rán, hôm thì là đậu kho, và một đĩa một cái bát muối lạc. Thế thôi, lạc còn không dám ăn cả hạt. Hạt lạc nếu mà ăn cả hạt mà kho thì nó tốn. Cho nên phải rang lên để giã ra để gì làm muối lạc ấy, thì ăn gì nó không tốn. Nó nghèo đến thế đấy các quý vị. Mà năm đó là năm 2003 rồi đâu, chứ không phải là ấy nữa đâu. Đó. Đây một bát canh, một đĩa muối lạc và đậu hôm thì rán hôm thì kho, thế thôi. Kể cả thợ cũng chỉ được ăn thế thôi. Chả có gì hơn, làm gì có tiền mua đồ chay. Ngày đấy đồ chay là gọi là đồ xa xỉ các vị ạ. Có cỗ có bàn mới được ăn đồ chay, đi ăn cỗ ăn bàn mới đang đồ chay, còn làm gì có chuyện đồ chay để đầy tủ lạnh như bây giờ, không có. Đấy. Kể thêm các Phật tử thế theo về đấy. Thế đang nói gì? Chính vì vậy cho nên hôm nào được nghỉ 14, 15, 30, 1 được nghỉ thì tôi ở nhà thì đào cái hố ga nó khoảng 10-12 khối gì đó, mà đào phải mất đến nửa tháng. Vì đào bằng tay có đâu máy, ngày đấy làm gì đâu có máy xúc. Mà có máy xúc mình không có tiền, cho nên đào bằng tay. Cứ 2-3 chú thợ như vậy với lại mình, thợ thì bảo họ xây. Thì mình cứ đi về mình đào, lại bảo các cụ già đấy, các cụ giang, các cụ toàn các cụ 60-70 rồi. Các cụ mà toàn các cụ bà, cụ ông thì có 2-3 cụ thì các cụ chả làm cho. các cụ thì các cụ ông thì các cụ đi ở phần trên thôi, hay gọi là quán xuyến về đi quan hệ với dân để xin đất xin cát, chứ các cụ cũng chả đào. Thế là hôm đấy thì mấy hôm trước thì thấy mấy cô bé nó đến, hai ba đứa nó đến nó chơi chơi đấy, thế mình vẫy tay này, mình đến mình thấy vào đây thầy bảo, thế nó vào xong các cụ còn bảo thầy đừng có cho nó đến gần nhá, nó bất tịnh lắm. Thế mà không sao, thế là cho đến xong rồi nói với các cụ thôi đi xuống đây để hỏi nhà ở đâu, nó bảo nhà con ở ngay xóm treo trước cửa chùa. Thế bảo hai ba đứa đi làm gì, nó bảo chúng con đi chăn trâu chăn bò. Thế bảo thôi chăn trâu bò ăn đâu, bảo ăn ở dưới ruộng kia. Thế bảo thế lên đây đi vào đây đi đào đất với thầy, xúc đất với thầy. Thế là nó xúc đất nó đào được cho vài hôm. Thế xong hóa ra mình tưởng là gì, nó đến nó đào đất là nó mộ Phật, mà hóa ra nó bảo gì ở chùa có ông sư còn trẻ lắm đẹp trai lắm. Thế là nó đến thì nó giả vờ đến nó đào đất đấy, nó xem sư thế nào, nó trêu sư khổ thân đó, thế đấy. Thế xong rồi cũng không, cũng từ cái nhân duyên đó mà cái dần dần thì mình mới cũng làm cho các cháu nó hiểu dần. Và đặc biệt là cái đại lễ Phật đản cái ngày 8 tháng 4 năm 2004 ấy, mình mới nói với các cụ xong mới nói các cụ thôi, thế hỏi cái cháu kia là ở đây có các cháu có biết hát biết múa gì không, thì nó bảo là có, các cháu thì cũng hay đi văn nghệ ở ngoài xã. Thế bảo thì thôi các cháu phát tâm để mấy đứa để sang để hát, hôm nay là Phật đản ở bên chùa để phát tâm sang để hát được không. Nó bảo hát cái gì, thì mình bảo hát về Phật. Nó bảo hát về Phật chúng cháu chả biết hát cái gì, bảo sang đây thầy dạy. Thế là đi dạy hát. Thế là từ một ông sư bây giờ là chúng ta biết dạy tụng kinh, chỉ biết dạy tụng kinh thôi, bây giờ thì đi dạy hát. Thế là dạy hát. Dạy hát xong thì lúc đầu là có hai ba cháu sang. Xong rồi cuối cùng sang được một ngày hai ngày gì đó thế thì còn thấy có một đứa sang. Thế mà hỏi mấy đứa, hai đứa kia đâu? Nó bố mẹ không cho sang, bố mẹ cấm mà sang sợ ông sư, ông bùa, ông chú, ông bắt đi tu mất. Thế là còn có một đứa. Thế là xong mình mới phải nói với các cụ là thôi các cụ về nói với bố mẹ các cháu hộ là để cho các cháu nó phát tâm nó sang nó hát nó chào mừng Phật đản hôm nay, chứ ai nhà chùa bắt đi tu, toàn là con cháu các cụ đi, bà đi đây thì cháu ai là cháu thầy bắt các cháu đi tu đâu mà lo. Thế là bố mẹ mới cho đi. Thế là xong là được ba đứa xong hát được khoảng một tuần ấy, nó thấy vui. Thế là nó kéo nhau ra đến 4-5 đứa xong rồi đến hơn chục đứa sang. Thế là cái đợt năm đó thì thành lập hát xong một cái, thế là chúng nó thích quá. Các cụ khen quá, lại có mấy Phật tử, đâu hơn 20 Phật tử ở Hà Nội lên dự nữa thì cứ khen các cháu nó hát hay quá. Thầy dạy các cháu hát bao giờ hay thế. Các cụ vỗ tay đôm đốp ra đây sướng. Bố bà đi dự thì cũng sướng, về khoe bố mẹ. Thế là bắt đầu thầy mới thấy là bước đấy là ổn rồi. Cho nên đi thêm một bước nữa đây. Thế bảo các cháu này, tiện có cái chùa ngoài Phúc Thọ họ khánh thành. Thế hôm thầy vào dự lễ Phật đản nhà mình, thầy thấy là các cháu hát hay, múa dẻo. Vì các cháu nó cũng hay văn nghệ ở địa phương mà, cho nên hát hay múa dẻo. Thế cho nên thầy bảo là thế sư ông giúp con hôm nay nhà con khánh thành, thầy cho cái đội văn nghệ nhà thầy giúp nhà con. Mình lấy cái cớ đó mình cho bảo luôn các cháu nó thành lập đội văn nghệ, dạy cho để hôm nay đi hát ở ngoài huyện Phúc Thọ. Thế ra hát hôm đó khánh thành hàng nghìn người, người ta ai cũng khen, cũng vỗ tay rầm rầm ra. Thế là về bố mẹ sướng, lại có lộc về nữa. Đó. Thế chúng ta thấy không? Lại có lộc về nữa. Đó. Thế là bố mẹ sướng, bắt đầu cho học. Trong cái từ chỗ đó bắt đầu mình mới đi. Nếu chỉ dạy hát không thì không được. Trẻ con ở xã này thì từ lâu rồi. Các cụ nói là đến lớp 6, lớp 7 nó đã nghiện rồi. Lớp 6, lớp 7 đã có nghiện thuốc phiện. Ngày tôi mới về đến nó cái tệ nạn như thế. Thế mình bảo phải tìm cách gì để cho các cháu nó học, cho nó tốt lên chứ. Mình không thể dạy Phật Pháp được, dạy múa, dạy hát thì một thời gian thì nó cũng chán rồi. Thế tìm cái cách đó lên, dạy luyện chữ đẹp. Đấy, các vị thấy không? Không dễ đâu. Dạy luyện chữ đẹp thì lúc đầu cũng hơn chục cháu trong đội văn nghệ đó thôi. Thế dần dần học được khoảng 1-2 tháng thì lại may là có cái cô giáo ở dưới Hà Đông, cô lại dạy chữ đẹp, cô lại lên cô dạy hộ. Thế là về các cháu nó học 2-3 tháng, cháu từ cấp 1, cấp 2, kể cả cấp 3, chữ nó đẹp giống như là viết chữ bằng khen ấy. Về bố mẹ mới thích quá, thì chúng ta biết bố mẹ nông thôn mà. Thế con mình trước đây chữ như run bỏ, bây giờ mới đi học có 2-3 tháng về chữ như là viết bằng khen. Thế là ôi giời, cứ hầm hầm là sang là xin cho con đi học. Từ cái chỗ là hơn chục người đến thì 20-30 người, cuối cùng là đến hơn 100 người. Thế khi đến hơn 100 người, đến 200 người, thậm chí 200 người rồi, bây giờ chia thành mấy lớp. Thế là 200 người thì mình bảo thôi, thế bây giờ dạy mình chữ thôi thì chắc không ổn. Thế thì thôi mở thêm một lớp võ nữa. Con trai thế nó lười học, học chữ. Nó sang nó học một tí là nó ra nó chơi con gái mà thích học, học chữ. Mở thêm một lớp dạy võ thiếu lâm nữa, thế là chúng nó sướng. Thế là sang thì được khoảng 400 cháu sang học cả chữ, học cả võ, được khoảng 400 cháu từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3, cứ đầy chùa ra. Vui ơi là vui. Thế là bắt đầu từ đó thì dạy võ xong, bắt đầu mình bảo dạy võ thôi cũng chưa đủ. Thế là dạy thiền, mở cho một lớp thiền được khoảng, lớp thiền thì ít hơn, lớp thiền thì hơn 100 cháu học thiền. Học được mấy tháng học thiền. Thế thấy các cháu này về nó học tốt ra, điểm cao lên. Nó chú tâm nó học hơn, thế nó điểm cao lên. Thế là bố mẹ thích. Bắt đầu là từ đó thì dần dần là cứ duy trì cái đó cho đến năm 2012-13 mới thành lập câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên và Tử Hưng Tử Vi đấy. Các vị thấy. Đấy, mở khóa tu cho giới trẻ rồi cho các cụ Phật tử. Ngày đầu mở khóa tu cũng chỉ khoảng 30 cụ thôi. Xong đến 4 năm 60 cụ, xong dần dần từ năm 2006 trở đi tôi học xong một cái là về là mở khóa tu rồi. Còn trước đó đang đi học thì vẫn giảng. Nếu mùng 1 ngày rằm về tụng kinh niệm Phật xong, cúng Phật xong lại giảng cho các Phật tử 30 phút, không giảng nhiều, giảng nhiều người ta ngồi cái mỏi lưng người ta chạy hết. Đấy khổ đó các vị nghĩ xem. Để làm được một ông sư như ngày hôm nay, để ngồi trên bục giảng mà có hàng nghìn người nghe pháp, hàng chục nghìn người nghe pháp như thế này đâu có phải là dễ đâu. Đệ tử của tôi có vị không hiểu điều đó, cứ nghĩ là gì? Thầy làm được, mình cũng làm được. Cứ thử xem. Không phải ai cũng làm được. Mà không phải ai là gì? Tự nhiên mà thành tài ngay được đâu. Đi từ những cái gì bước cơ bản và từ những cái khó khăn nhất, gian khổ nhất thì vượt qua như thế. Đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Bắt đầu từ đó thì nó cứ dần dần. Cái khi tôi lên đây cái năm 2009-08 các quý vị. Lên đây đã có cái gì? 2009-10-11 chứ có phải đến năm 2012 bắt đầu cái nhân duyên mở khóa tu pháp hội Trung Phong ấy, bắt đầu từ đó mới bắt đầu mình thay đổi cái phương pháp tu tập. Thì khi đó mà mình chuyên tu sâu hơn về pháp môn Tịnh Độ, khi đó Phật tử mới gì, mới tìm đến dần bắt đầu khi đó mới Phật tử mới đông. Còn trước đó thì ít thôi, cũng có nhưng mà ít thôi. Ví dụ mở các khóa tu hay cái gì đó được 200 người, 300 người đó là gọi là trong mơ rồi các quý vị. Mở khóa tu mà được 300 Phật tử đến ngồi chật cái chính điện đó là gì? Mình đã gì xuống đó là mũi đã nở ra phập phồng như mũi của ông gì? Ông Hề Sắc Lô rồi các quý vị. Đấy. Đấy không phải đơn giản đâu. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy để mà hoằng pháp giáo hóa độ sinh được ở cuộc đời này không phải là dễ dàng, không phải dễ một chút nào, không phải ai có thể đốt cháy thời gian mà làm được. Đấy, bạn đồng học của tôi đấy, học cũng rất là giỏi, học luôn đứng đầu lớp cả trung cấp lẫn học viện. Mấy năm trước cũng nghe tôi mở khóa tu thì thầy cũng mở khóa tu, lúc đầu thì được hơn 300 Phật tử. Sang tháng thứ hai thì được khoảng hơn 200, tháng thứ ba hơn 100, tháng thứ tư một cái thì chỉ còn có 20-30 người thôi. Chán, bỏ. Ấy thì mở, người ta mở thì càng ngày nó càng đông lên. Mở thì lúc đầu là 300, hơn 300, cuối cùng sang đến tháng thứ tư thì còn có 20-30 người thôi. Thế là gì? Chán. Đấy, bạn của tôi đấy, đồng học đấy, mà gì học giỏi, học xuất sắc của lớp đấy nhé. Đơn giản đâu, nó là cái nhân duyên. Mà thực sự mà nói với các quý vị chứ, lên giảng mình không tu ấy mà, mình giảng xong ấy, mình không tu Phật tử họ đâu có tin, đâu có theo. Mình giảng mình nói một đàng, mình làm một nẻo, mình nói hay mà mình không làm được, họ không theo. Mà họ đến là nhờ mình giúp cái này cái nọ cái kia, đặc biệt cái vấn đề tâm linh. Mà mình không làm được cho họ, không giải quyết được cho họ vấn đề về tâm linh, họ cũng đâu có theo. Các cụ ngày xưa nói thầy chùa như bùa làng mà, họ ốm đau bệnh tật, họ bị gì ma trêu quỷ ám, có người nhà như thế mà họ đến là nhờ mình lễ cho mà lễ mãi không khỏi, họ phải đi chỗ khác, hay họ đến với mình nữa. Đấy, quan trọng là ở chỗ đó. Cũng là gì? Cũng là giảng kinh, cũng là truyền kinh. Nhưng mà người thì giảng kinh thì có Phật tử theo, người giảng kinh thì không có Phật tử theo. Người giảng thì có người nghe, còn người giảng thì mãi chả có người nghe. Đây là cái nhân duyên. Thì có phải là ai cũng có thể ngồi trên tòa pháp mà có thể hiệu triệu lòng dân kêu gọi tín đồ được đâu? Không phải, không có đâu các quý vị. Cái này trong nhà Phật chúng ta gọi là nhân duyên, hay nói nôm na gì gọi là Phật phân ngôi bổ xứ rồi. Anh đến thế giới này anh làm cái gì, Phật đã phân hết rồi. Anh làm được cái gì, không làm được cái gì, Phật cũng để phân hết rồi. Đấy, nói thì họ thường tình không, cụ nói như thế đấy. Ví dụ anh mà gì, anh mà chủ trì được mà thành công được á, thì anh cũng phải gì, phải có tướng rồi, phải có số rồi, phải có gì, có duyên rồi để chủ trì rồi. Ý là gì, anh phải gieo duyên nhiều kiếp rồi, nhiều đời nhiều kiếp mới có thể làm chủ trì được một cái gì viên mãn, đâu phải đơn giản đâu. Còn chỉ là cái tên chủ trì, bổ nhiệm chủ trì thôi thì đầy, cứ đủ bằng cấp và đủ tuổi đạo là được bổ nhiệm thôi, có chùa họ thỉnh được bổ nhiệm thôi, đơn giản. Đây, ở đây thì đang nói về, hôm nay nói rộng ra một chút ra ngoài như thế. Vì sao? Vì đến cái đoạn này gọi là hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Ngài ra hóa thân thì cho vô lượng vô biên các hóa thân để giáo hóa độ sinh, khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh á, khuyến dụ vô lượng hải chúng á, ở khắp trong mười phương á, đều có gì? Đều quay trở về chính đạo. Tôi nói từ lúc nãy đến giờ thì chốt lại với chúng ta, đó là chính là hướng chúng ta về con đường chính đạo. Vì sao mà về con đường chính đạo? Chính có nghĩa là gì? Là đối lại với tà. Chính có nghĩa là chân chính. Đạo ở đây gì? Là con đường. Đạo là con đường. Chính đạo tức là gì? Đi trên con đường chân chính. Con đường chân chính ở đây chính là gì? Chính là học Phật, tu Phật và được giác ngộ giải thoát trong gì? Trong giáo lý của Phật Đà. Đấy. Cho nên không phải là các vị đừng có nghĩ rằng ai lên giảng pháp cũng có thể là chính đạo đâu. Ai là sư lên trên tòa pháp cũng có thể là chính đạo đâu. Không phải. Ai là người là gọi cầm kinh Phật, giảng kinh Phật cũng là chính đạo đâu các quý vị. Thời mạt pháp này Đức Phật nói người giảng pháp giống như rừng mè che trúc, nhưng người giảng đúng chính pháp của Phật chỉ giống như năm lá ở trong gì? Bàn tay của Phật mà thôi. Tức là người giảng pháp, giảng Phật pháp, nguồn tòa pháp, giảng Phật pháp giống như rừng ở lá trên rừng, còn người giảng đúng chính pháp của Phật chỉ giống như lá ở trong bàn tay của Phật mà thôi. Đây là trong kinh Đức Phật ngài đã huyền ký và đã nói như vậy ở trong kinh Đại Niết Bàn rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng quan trọng nhất là phải đi theo con đường chính đạo. Các cụ ngày xưa nói gì? Chọn thầy để mà học, lựa bạn để mà chơi. Gặp được thầy hiền bạn tốt thì mới thành tựu cho chúng ta trên bước đường tu học Phật Pháp. Bằng không thì phí cả một đời cũng chạy theo danh văn lợi dưỡng mà thôi. Kể cả sư xuất gia hay là Phật tử học đạo cũng thế, cũng chạy theo con đường danh văn lợi dưỡng mà thôi. Danh văn lợi dưỡng. Danh tức là tiếng danh văn tức là tiếng khen. Lợi dưỡng tức là không tham thì là tức là tham vào của cải, tham vật chất phải lợi dưỡng. Đó. Thế hôm nay thì chúng ta hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.